mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu bổn sư trước khi thầy thuyết pháp của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính lời chào quý vị Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống Ba Thoát và Justin TV, cũng như gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử ở tiểu bang 50 tiểu bang và của Hoa Kỳ và ở Âu Châu cũng như ở Việt Nam và ở bên Nhật và ở Nam Hàn. Bạch thầy, trước hết con xin hỏi thăm sức khỏe của thầy. Biết thầy vẫn được khỏe và vẫn tiếp tục hoàn pháp, cho chúng con được tiếp tục nghe thầy giảng pháp. Vì theo con suy nghĩ của riêng con, tu sĩ và Phật tử thời nay dù Việt Nam hay ở Mỹ đều tu kiểu dính mắt, chứ không tu giải thoát như thời Phật. Không rõ suy nghĩ này có đúng không? Vì sao gọi là tu dính mắt? Vì hầu hết quý thầy và Phật tử đều có dính dáng tới vật chất, không nhiều thì ít, mà hầu như quý thầy đều dính vào cơ sở để tạo dựng ra ngôi chùa. Đó là một sự kiện của dính mắt. Điều khác nữa là không những Phật tử dính với quý thầy cô khánh khích, có nghĩa là thầy của tôi, sư cô của tôi, đó do quý thầy và quý cô không còn cái tâm độ tất cả chúng sanh, mà hầu như chỉ độ những Phật tử mà quý thầy quý cô dính mắt. Đạo thầy trò hoài những Phật tử mà không gọi là ở trong dính dòng dính mắt thì Phật tử đó cảm thấy mình cô đơn lạnh lẽo khi tới chùa, vì những Phật tử nồng cốt của thầy cô nhìn những Phật tử xa xôi kia với con mắt kẻ lạ người xa. Đây cũng là một tệ nạn trong cách tu của kiểu thời đại dính mắt vật chất, dính mắt tình cảm. Không những thế mà còn có điều tồi tệ khiến cho đạo pháp ngày nay tu theo kiểu dính mắt này. Xin thầy có thể nào giải thích hiện tượng này được không? Vì vấn đề này rất là phổ biến trên khắp các đạo tràng, chùa tăng cũng như chùa ni. A Di Đà Phật, vậy làm sao tu mà không dính mắt mới là tu để giảng sanh? Tức là cái cô Phật tử này, cổ email cho thầy, đại khái là cổ nói cũng như là tăng tu sĩ thời nay, tu sĩ thời nay tu ưa dính mắt vào chùa chiền, cứ xây dựng chùa chiền là một. Cái thứ hai là có đệ tử ruột và đệ tử ghẻ đó. Một hai được rồi. Cô nói là coi như khi cô đến chùa mà coi như không có phải đệ tử ruột, cô cảm thấy bị cô đơn, coi như cô lập. Thành ra có cách nào mà để giải quyết cái vấn đề mà tu dính mắt ở bên Mỹ này hay không? Thật ra nếu mà nói cái lên vấn đề chùa chiền á, mà quý tăng ni không cất á, thì không có chỗ để cho chúng ta tu. Cái chuyện cất chùa nó không có tội, có lỗi gì hết đó, quý vị đồng ý không? Nhưng mà quan trọng đó là cái chùa nó cất ra để làm cái gì? Nó có lợi ích cho dịch việc hoằng pháp hay không? Vì cái thời Phật còn tại thế, quý vị thấy rõ rằng chỉ có cái tu viện Trúc Lâm và cái tu viện Tịnh Xá Kỳ Hội Viên để Phật giảng pháp thôi. Ngoài ra đó, Đức Phật hầu như những cái gì đệ tử Phật không có chùa riêng, mà một tăng đoàn mấy ngàn ông vậy đó ở trong một cái tịnh xá. Thành ra cái tệ nạn chùa chiền không có. Mà bây giờ đó, cái hiện tượng là phổ biến nhất là nhất tăng nhất tự, quý vị thấy rõ không? Một ông thầy một ngôi chùa và một bà sư cô một ngôi chùa, mà nhiều khi cùng tông môn cùng huynh đệ mà ở chung cũng không chịu ở, quý vị có hiểu không? Mà giờ bảo lãnh ra, cái hiện tượng này nó thông thường nhất là khi bảo lãnh các vị tăng từ Việt Nam qua. Và các vị tăng đó cách đây mấy ngày một Kiền Liên có đưa một cái nhóm Phật tử từ ở trên hình như là San Antonio, phải không? À, thì cái nhóm Phật tử đó họ nói ngôi chùa họ mời thầy đi lên đó hoằng pháp, rồi hỏi tại sao vậy. Nói San Antonio là cách đây khoảng 3-4 tiếng lái xe, thầy không có rành, chưa từng đến vùng đó, nó thuộc Texas. Thì tôi hỏi là hữu lập chùa thời nào, ông nói là từ năm 1975, là lâu lắm rồi. Thì ông nói là ông tại sao giờ này không có thầy mà mới đi mời tôi. Ông nói là có thầy, nhưng mà tất cả các thầy nào mà vào ngôi chùa đó thì cái điều kiện đầu tiên á, cái chùa đó cho ốp là làm việc, là cái gì thầy đó yêu cầu sang nhượng cái chùa đó cho ổng, và sang nhượng băng ách khao tất cả mọi thứ. Thành ra tới bây giờ này cái ban mà xây dựng cái chùa đó họ vẫn còn để, và họ có tính cách là lâu lâu mời một vị sư về giảng pháp. Thật ra với cái tinh thần Đức Phật á, là trong cái giới sa di là đã không cho giữ tiền. Một chú sa di như mấy chú Tuệ Nhãn, Tuệ Giác và cái chú Đức Tâm là không được giữ tiền. Nhưng mà nói không giữ tiền là tại vì thời Phật, Phật ăn thì đã có đàn na tín thí cúng dường rồi, Phật không có nhà biết, Phật ăn ngày một bữa. Và cái tài sản của tăng ni thời đó đó, trong người chỉ có 3 cái bộ y, 1 cái bình bát, 1 cái bộ đòn, 1 cái tòa cụ và 1 cái đồ để lọc nước. Ai mà có trên 4 cái y á, là coi như là phạm giới tham rồi. Thời Phật á, tu như vậy đó. Mà cái thời khóa của người xưa đó là nó giống như bây giờ vậy đó. Quý vị thấy không? Ngày xưa Phật á, là coi như 3 giờ là Đức Phật bắt các vị tỳ kheo phải dậy để ngồi thiền rồi. À, rồi sau đó tới sáng á, là xả thiền, rồi các thầy mới đi tắm rửa, rồi sau đó các thầy mới đi khất thực trước 11 giờ. Trước 11 giờ khất thực thọ trai xong về rồi vô học pháp. Học pháp xong xuôi rồi lại đi ngồi thiền. Phật cho những cái đề tài để ngồi thiền. Mà tu như vậy đó là coi như là không có ban nhà bếp, không có ban tri sự, không có ban đệ gì hết. Cứ ôm cái bát đi thôi, mỗi một người thứ tự vào cái thành khất thực. Ai cúng được ăn, mà đi 7 cái nhà mà không cúng được là nhịn đói. Cái lực của Phật ngày xưa như vậy. Và cái thời khóa mà quý vị tu bữa nay là ngày 6 thời đó, là cái thời khóa mà các thiền môn mà cách đây khoảng chừng 100 năm người ta sử dụng đó, bên Tàu cũng như các cái vị tổ Việt Nam. Thì quý vị thấy đó, quý vị vô tu đây từ bữa thứ 6 là chính thức đi. Những quý vị vô là thứ 6 nè, thứ 7 nè, chủ nhật nè, thứ 2, bữa nay 4 ngày. Mà chúng ta tu theo cái kiểu mà thiền môn ngày xưa đó, cái đàn này là không có nghỉ đó, chỉ vì được ăn uống. Là quý vị trừ những cái phút rest time thôi, mà ngày xưa người ta tu như vậy đó. Mà người ta tu ngày này qua ngày khác á, bởi vì không cái tiết gì mà ngày xưa người ta tu, ta đều 10 người tu là 9-8 người. Còn mà thầy trò chúng ta đó, mới làm có mấy ngày, người nào nó sơ rơ sắc rớt hết trời rồi, dồn ra giống như là mấy bữa vô thấy bà nào cũng đẹp đẽ, sách gia ly đi hăng hái lắm. Thầy phòng con đâu nha, bà nào bỏ đấy hăng. Bây giờ tôi thấy là cho nghỉ chút, đứa nào nó kiếm chỗ nó lũi nó nằm mà nó phê dễ sợ lắm đó. Đúng quá không? Nhưng mà thật ra nó mệt, nó mỏi đúng, nhưng mà có những đứa đó biểu nó về nó chưa chịu về. Tôi nói rõ đó, cái người mà có nhiệm vụ mà lấy cái danh sách tuổi giờ, nói thầy ơi con có nhiệm vụ ghi danh đi về mà không đứa nào chịu về, cứ lơ hoặc tức là dù là cực lưu là mệt nhưng mà vẫn thấy vui, tại vì họ có cái tâm lý là họ cứ nói thầy con tiếc quá, tụi con xin phép không được, tụi con muốn đi cho nó hết khóa tu, nhưng mà vì hãng xưởng cho có nhiêu đó thôi, rồi ở nhà đó thì mấy bà thì chồng con chỉ giao như vậy là tốt lắm rồi, còn chuyện nhà thì tụi con đều thật ra mệt thì mệt, và tụi con rất là an lạc. Mà tại sao? Vì thầy không cho quý vị nghỉ nhiều, cứ tụng kinh là nghe pháp, rồi đi kinh hành, rồi xuống với ăn thành ra mà cho nghỉ chút xíu là chạy chen ra cái cầu, chen cái cầu vừa xong rồi nghỉ chút á, tôi cho rest chút á, cái mỗi giờ 2 tiếng cho rest chút là chạy để mà vô bathroom, rồi chạy rồi đi giặt đồ, rồi thở cái là đi tắm, thành ra nó không có thời gian nữa, quý vị thấy không? Thì người xưa người ta tu như vậy, do đó người ta không có thời giờ để mà người ta nghĩ tới những cái chuyện mà thế gian hoặc là những cái chuyện phiền não. Thành tóm lại tôi nói là cái tu dính mắt này nè, thật sự mà ra đó thì đạo Phật bây giờ là cái thời kỳ mạt pháp rồi, thì quý vị chẳng có lạ cái gì cái chuyện này hết á. Tại vì cái đầu tiên của tu sĩ ngày xưa là lục hòa, quý vị đọc trong kinh đó, ngày xưa các vị tu sĩ rất là thương yêu nhau chứ không có cái chuyện mà ganh tị nhau. Mà bây giờ đó, tôi nói rõ cho quý vị nghe, như là ông Thiện Nhẫn, à, xin lỗi, ông Tệ Nhãn và ông Tệ Giác của tôi đó, hai người cùng tông môn của tôi đó. Nhưng mà sau này tôi giả sử thôi nha, tôi giả sử sau này tôi có hai cái địa điểm mà tôi nếu là tôi rút lui để tôi ẩn tu á, tôi giao cho hai ông thôi. Tôi thí dụ nha, tôi thí dụ là ví dụ ở tại đây nó có hai cái làng Di Đà đi, tôi có thí dụ thôi, một cái làng Di Đà ở Con Rô và một cái làng Di Đà ở đâu cái vùng cũng gần gần đây thôi. Vậy mà Phật tử của cái làng Di Đà cũng là một tổ tông đó, mà đi của ông Tệ Nhãn mà không đi Tệ Giác là cũng có chuyện rồi đó. Đó là cái bệnh chung. Còn nếu mà nói với thầy mà cái chùa đó thì không có tội gì hết, nhưng mà cái chùa để hoằng dương chánh pháp đó, thì đúng. Còn nếu mà cái chùa để cho nhất tăng nhất tự thì thầy thấy rất là uổng của đàn na tính trí kinh khủng lắm. Thành từ nay đó, cái bệnh của chúng ta đó là cái bệnh, ví dụ như quý vị mà thích cái ông thầy đó và đệ tử ruột á, thì cái nhóm mà đầu tiên mà phân vào những cái nhóm mà tự nhiên nó quy y kêu như y chỉ sư đó, thì tự động cách cư xử của quý vị đó nó tạo ra một cái đào cái hố ở trong cái chùa đó rồi. Rồi những cái vị mà đầu tiên mà khi vô mà ở đây đó còn lơ thơ giống như là không có quyền hành vậy đó, rất là dễ thương. Nhưng mà khi tôi đó, tôi nói thật á, khi mà cho bầu quý vị một cái ban nào đó, ví dụ như bây giờ cái làng Di Đà này sao phá tu á, thì nhà bếp ai nhẹ ấy không có ban nha. Nhưng mà nếu mà nó thường trụ đi rồi mà đặt cho cái bà đó là trưởng ban nhà bếp, trưởng ban hương đăng, trưởng ban tri khách, phải không? Rồi là trưởng ban gì đó mà có cái chức vô rồi đó, là tự động dần vài tháng sau cái họ có cái ngã vô đó. Và họ tự động họ nghĩ họ có cái quyền và họ phân phối tất cả những cái đồ ăn ý thức theo phe đảng của họ. Ví dụ cái bà đó mà trưởng ban nhà bếp đó, bây giờ bà này đến những bà này toàn là dân các nơi coi như là về đây để giúp thầy thì không có sao đâu, rất là dễ thương. Cái gì đồng ý không? Nhưng mà khi mà nếu mà cho trụ luôn ở đây rồi mai mốt có vô đây mà ở trong này rồi trích ra mấy bà trong làng mà làm trưởng ban nhà bếp đó, thì lúc đó là quý vị sẽ thấy liền, nó sẽ có phe, có phái, có phe, có nhóm trên đó nữa. Mà thí dụ như sẽ dành đặc quyền giật lợi cho một cái số phe nào đó thôi, rồi họ sẽ phân loại à, đứa nào á là đệ tử mà chính thức là của thầy bổn sư này, đứa nào đệ tử của chỉ sư này, còn đứa nào đệ tử của chỗ nào. Từ đó đó nó tạo ra cái dính mắc và nó chia rẽ. Và cái chuyện này nếu mà vị thầy không khôn khéo đó là tự động thầy nói không ai phá cái làng Di Đà, mà chính là con trùng sư tử ăn thịt sư tử. Tôi nói rẳng cho quý vị nghe, thì cái chuyện dính mắc này, bây giờ cô vô chùa cô thấy dính mắc này, ngay cả cái người hỏi cái câu này cũng đã dính mắc rồi đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái mà mặc kệ nó đó, vô chùa nó phe nó đã kệ nó chứ mắc chi mà dính, phải không? Tại vì bà này cũng dính mắc, nó là thấy người ta dính, phải không? Tại sao bao nhiêu người tu không để ý mà bà này vô bà để ý người này dính mắc, phe này phải dính kia, tức là bà cũng thôi dính mắc này. Quý vị để ý coi, thành ra ngay cả cô đặt câu hỏi này cô cũng đã là tu dính mắc rồi chứ chả có gì hết. Thành từ nay tôi nói cô đó áp dụng cái câu mặc kệ nó đúng nhất á, không có cái gì sai hết, cứ mặc kệ nó đi. Mình vô chùa mình tu chứ hơi đâu mình để ý tới cái chuyện mà ông thầy này, ông phe này, phe kia phe nọ. Mình vô chùa là để học pháp, mà khi không có cái gì để học đó thì ở nhà niệm Phật cũng được. Tôi nói thật cho quý vị nghe, từ nay với những cái là cái tệ nạn của chùa, giả sử bây giờ tôi nói cái làng A Di Đà ở đây là nó chưa có đi vào hoạt động thôi, nhưng mà tương lai nếu mà đi vào hoạt động mà có một cái người nắm cái nhà biết, có một cái người nắm cái ban hưng đăng, có cái người nắm gì á, thành ra vừa rồi đó là có người nói đề nghị cho lập ban, tôi nói chả có ban gì trong này đi. Ai cũng có quyền lên cúng bông Phật, ai cũng có quyền lao chùi bàn thờ, và ai cũng có quyền nhào xuống nhà biết, thì nó sẽ là bình yên. Chứ còn đặt cho cái chức cái ngã họ vô rồi là vài bữa có chuyện đó. Tôi nói thật, có kinh nghiệm tôi đã thấy rõ ràng rồi, cái ngã của người ta nó sinh ra và nó có chuyện. Thì tôi nói thẳng cô, nó ngay cả cô hỏi tôi này cô cũng đã dính mắt rồi, thì cô nếu mà cô bỏ được cái tâm dính mắt đi, cô biểu người ta đừng dính mắt thì cô phải đừng dính mắt đi. Cái đó là cái bệnh của chúng sanh rồi, thì nó thẳng luôn. Bạch thầy, con là một Phật tử ở Việt Nam, con nghe bài giảng của thầy nhiều lắm. Năm mới con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc. Nhân dịp này con xin nhờ thầy giúp con, năm nay mẹ con đã hơn 60 tuổi và là Phật tử của thầy. Ủa, ở Việt Nam sao mà cử của tôi được ra? Mẹ con nghe rất nhiều bài giảng của thầy, hiểu được về Phật pháp và nhân quả. Có khi những lời giảng, có khi những lời thầy giảng, mẹ con nghe và làm theo lời thầy. Mẹ con có ý muốn dứt bỏ tình ái, dứt bỏ tình ái dục để chuyên tu tập trong tuổi già. Nhưng không hiểu sao mà mỗi lần ba con lại gần đòi hỏi chuyện ái dục thì mẹ con lại chiều theo ý ba con. Con có hỏi sao mẹ con làm như vậy thì mẹ con nói mẹ vẫn còn nghiệp với ba thì để mẹ trả cho hết nợ. Nhưng con nghĩ lại như vậy là không phải nghiệp mà là do còn ham muốn. Con xin thầy chỉ dạy con làm cách nào diệt được tình ái dục của mẹ con để mà tinh tấn tu hành trong tuổi già, và cũng đừng có chiều theo ý ba con nữa. Làm cách nào cho sự dâm dục đừng có hiện ra, đừng có hiện ra ở trong nhà của con. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, con thiện đức. Thật ra đó, cái cậu này là thiện đức thì nghĩa là đàn ông rồi, mà tức là cậu nói là thấy mẹ cậu tu mà tại sao vẫn còn cái chuyện vợ chồng với ba của cậu, mà cậu muốn làm cách nào để chấm dứt. Vậy quý vị ở ngoài đời kinh nghiệm của chị chỉ thầy làm sao hả? Hả? Đang ông cười nè, ông cười là kinh nghiệm đời người này làm sao đi? Rồi ông đọc thử coi. Chị không có giấu thôi.
Dạ, quý vị pháp bữa trước thì con không hiểu sao. Có ai không hiểu?
Mặc kệ nó đi.
Mình làm con thì mặc kệ nó. Còn ví dụ mình làm vợ làm chồng thì dễ thôi. Trời ơi, số pha rộng rãi vô cùng.
Thật ra đó, con đừng có đặt ra một cái tiêu chuẩn nào để bắt mẹ con phải theo. Tại vì á, rõ ràng Đức Phật không có cấm cái chuyện á, mà người cư xử tại gia có chuyện vợ chồng. Đức Phật chỉ cấm tà dâm thôi. Thành ra nếu mà con đặt theo cái điều này đó mà không khéo rồi đó, bởi vì có một cái ông kỳ đó đó, ông nghe một vị thầy giảng là cấm cái chuyện đó, nói là về khuyên người kia đó, cái thì ông chồng ông mới giận, ông vô chùa ông nói đạo cái đạo gì mà cấm cái chuyện mà vợ chồng người ta thân mật nhau, ông lên án liền. Đức Phật đâu có cấm cái chuyện này. Đức Phật chỉ cấm tà dâm, tức là lấy cái người có vợ rồi vợ nhỏ vợ lớn. Còn cái chuyện này là mẹ con cũng có làm gì sai, mẹ con vẫn tu hành vẫn nghe pháp. Còn cái chuyện này con là con mà con muốn làm sao thầy đâu có nói trong cái chuyện này được. Rõ ràng lắm, hỏi cái chuyện mà rất là nó là lạc đề kinh khủng luôn. Con mà nếu ba của má con không có chuyện này thì giờ này làm gì có con ngồi ra để mà con dính mắt này, phải không quý vị? Thành ra đó, tu á phải hiểu rằng Bồ Tát Di Ma Cật, ông Di Ma Cật vẫn có vợ, vẫn có con, vẫn có cung phi mỹ nữ. Ông vẫn đi vô lầu xanh á, rồi ông từ lầu xanh ông bước ra, rồi ngày sáng là Phật hỏi ông đi đâu, nó tôi vô đạo tràng. Đúng, ông vô trong lầu xanh mà ông không nhiễm ái dục thì đó mới là tu. Thì ông mới quở ngày sáng là Phật, ông đó ông biết rằng ông rút vô rừng ông ngồi thiền nhập định mà ông không dính mắt, cái chuyện đó ai làm cũng được. Còn tôi ở trong lầu xanh, ở xung quanh gái đẹp mà tâm tôi không dính mắt, đó mới là đạo tràng của người tu. Thành ra ai cũng sợ hết. Thật ra đó, cái chuyện này quý vị thấy không? Về cái chuyện ái dục, chuyện đó là chuyện chánh thức giữa vợ chồng, nó không có tội bằng là ba má con sát sạch. Quý vị thấy rõ không? À, cái chuyện này á, Đức Phật cấm là tại vì cái nghiệp ái nó còn á, thì còn cái nhân để mà đi vào luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái đó là cái nhân luân hồi sinh tử. Còn cái chuyện mà giết á, sát hại á, là cái nhân để mà luân hồi thường mạng. Còn ái nhau đó, đời sau phải gặp nữa để mà cứ làm vợ chồng luyến ái hoài. Rồi Phật nói là khi mà thương nhau rồi cái là sau này chết đó là coi như là ái biệt ly sẽ khổ, phải không? Thành ra Đức Phật cấm, chứ thật ra cái chuyện này con không có nên xen vào, tại vì cái này Phật không có cấm trong giới luật. Phật không có cấm cái này. Mẹ con vẫn nghe pháp, vẫn tụng kinh, vẫn ăn chay, mà con biểu đừng có cái chuyện xảy ra trong gia đình. Mẹ con 60 tuổi mà ba con là coi như là vợ chồng chính thức của mẹ con thì cái chuyện này biểu cấm làm sao mà cấm được. Cái chuyện này giới luật không có cấm. Thành ra thầy hỏi cái này đó, thầy không có làm gì được. Nhưng mà thầy nói rõ là Đức Phật không cấm chuyện vợ chồng của cái người mà có phối ngẫu đàng hoàng. Bà thầy khi tu có bị ảnh hưởng bởi của sắc tướng không? Xin thầy chỉ cho con cách thức tu mà không bị ràng buộc bởi sắc tướng bên ngoài. Thí dụ tụi con đến ngôi chùa đẹp, phong cảnh hữu tình, thầy giỏi, có giọng nói hay hấp dẫn, bạn bè rủ rê đi nghe pháp đi, thầy này giảng hay lắm, sư cô này dễ thương lắm, vân 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 vân. Vậy những động lực đó, những duyên đó mà lôi kéo mình đi tu học hôm đó như vậy, ngày hôm đó mình có lợi lạc gì không? Còn ở nhà thanh tịnh riêng mình, mở băng thuyết giảng ra nghe, vậy cái lợi lạc khi được nghe pháp on, coi như là nghe pháp trực tiếp live đó, kính mong thầy cho con được hiểu thêm. Vì khi con tới chùa, tới đạo tràng, tâm con bất an bởi nhĩ căn và nhãn căn, con thấy những chuyện tái tai gai mắt, con khó chịu vô cùng. Vậy con có nên tu nhĩ căn thanh tịnh, nhãn căn cũng thanh tịnh rồi mới đi tới chùa hay không? Kính thầy. Cái bà này cũng là dính mắt quá chừng quá đó luôn. Quá chừng dính mắt luôn. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, cũng như có nhiều người lần đầu tiên mà gặp Đức Phật Bổn Sư của mình khi Ngài còn tại thế đó, rồi thấy tướng đẹp quá, đúng không? Rồi chạy đến và đến, có nhiều người đầu tiên mà thấy Đức Phật và phát tâm ái mộ vì Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi có những người đó, thấy cái tăng đoàn của Phật coi như là thanh tịnh đến tu, cái chuyện đó không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng là cô đến chùa, là cô để học thôi. Bây giờ cái vị thầy đó có cái chùa đẹp hay chùa xấu, ông thầy nó giỏi hay dở, cái đó không quan trọng, mà quan trọng là cô lại đó, cô học pháp, cô có mở mang thêm được trí huệ hay không. Còn cái chuyện mà ông thầy đó có chùa tốt, ông thầy đó có chùa xấu, rồi cô vô đó cô thấy người này làm cái chuyện này trái tay, người kia gây mắt, người này mặc áo tràng không có đúng, người kia mặc lại không có đúng, người này tụng kinh không đúng cách, cái đó là toàn là cô bị rơi vào dính mắt nhiều quá. Cái người Phật tử này cái gì thấy toàn là dính mắt không à? Thành ra tôi nói người này nên học cái câu là mặc kệ nó cho nhiều đi nữa. Cái gì thấy không? Chính những cái này mà nó sinh ra phiền não nè. Đau khổ từ đâu đến? Đau khổ từ cái chấp nhất của người này. Họ vô chùa họ thấy cái gì cũng tái tay gây mắt, gì cái bà này bà đưa ra một cái tiêu chuẩn nào đó, đúng không? Tức là người Phật tử đi chùa phải có cái gì, phải cái gì, cái này cái kia. Cũng như có nãy tôi vô trong đó thì có người gọi điện thoại góp ý mà tôi không biết ở đâu, ngồi trong pháp hội này. Con thấy thầy sao mà tú bác con trai mà thấy thầy dễ quá à. Các thầy khác á, là vô bàn ăn á, là ngồi trên là nghiêm, rồi không có cho ăn trước, rồi thầy phải tụng kinh, rồi phải ăn. Đằng này mấy bà đó vô là cái người ăn trước, người ăn sau, rồi như vậy đó là thấy nó không có trang nghiêm, rồi thấy mấy bà cười, mấy bà giỡn, rồi chỉ có nghiêm trang trên chánh điện thôi à. Còn thiết pháp á, thì coi như là cười rỡn lung tung, nó không có nghiêm. Tôi nói đúng rồi, đi tu chứ không phải ở tù. Chủ trương có thể là rõ ràng lắm. Tôi chỉ nói là những người khi mà ngủ chung trong tập thể đó, làm ơn đừng có nói chuyện khi tới giờ chỉ định để giữ gìn sức khỏe cho những bạn đồng tu. Ngoài ra trong giờ ăn đó, tại sao người ta ăn trước? Vì khi hồi nãy chúng ta thuyết pháp tới 1 giờ rồi, tôi còn phải có giải quyết những việc kia, thì những người này họ xuống họ ăn cho kịp giờ thọ trai thì cái đó tốt hơn. Nếu mà chờ cái nghi lễ kéo dài họ qua cái giờ thọ trai làm sao? Quý vị hiểu thầy nói không? Những cái đó là những cái là rong riêu chứ nó không có dính gì tới chứng quả hết á. Tôi nói thật cho quý vị nghe. Thành ra khi mà chúng ta tu á, chúng ta bị dính mắc vào cái pháp nhiều quá chúng ta kẹt. Thành đối với thầy là thầy tu di rất là dễ. Tại vì đi tu á, quý vị phải thấy thoải mái. Mục đích đi tu á là đem lại thoải mái cho cái người Phật tử, chứ không phải là vô đây rồi gò bó, rồi trói quý vị trong một không khí nào đó, rồi bắt phải theo cái thước đó, thì quý vị đến một lần quý vị chạy luôn. Còn những cái mà gò bó đó đó, coi như không dám ho, không dám gì, tôi kêu là biểu diễn thôi, chứ bên trong nó kêu là ngủ ngầm đó. Cái danh từ nhà Phật kêu là ngủ ngầm, tức là đệ tử đó, nó có đầy đủ trong đó, nhưng mà kêu là ngủ ngầm thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là để ngầm ở trong đó chứ không cho bọc ra. Thì chúng ta bọc ở ngoài bằng một cái kiểu là cái vỏ, cái áo, là cái gì mình thích từ ngoài thôi, nhưng mà cứ để tự nhiên đi. Những cái đó nó không có ảnh hưởng gì. Bây giờ quý vị mà ngồi thêm cho nó đúng nghiêm trang, rồi quý vị nghĩa là coi như không có nói, tôi bảo đảm đó, không cho mấy bà mày nói đó. Tôi đã có kinh nghiệm rồi. Khi mà cho mấy bà nói thoải mái đó nha, thì lên trên này không. Lên trên này á, khi mà ngồi niệm Phật mấy bà im lắm. Còn nếu mà không cho nói, tôi đã giữ mấy phá tu hồi xưa tôi đã áp dụng rồi đó. Trời ơi, sáng nó ho quá chừng luôn. tại vì không cho nói đó, nó tức á, thì lên ngồi đó nó ho, đứa đầu này ho đầu kia hét thế má. Còn cho nó thả hơi rồi đó thì nó lên đó, nó không có ho ít lắm. Mà sáng này cho nói vậy mà nó còn ho ho sơ sơ, cái gì có đồng ý với thầy không? Thành ra người ta đã ở chùa, người ta đã bị, người ta ở nhà ta đã phiền não quá chừng quá đất rồi, ta vô hãng ta bị cái thằng sức vào vai nè, bị manager nè, rồi ta đi làm ta bị chủ tiệm chủ này kia là gò bó rồi, ở nhà thì bị ông chồng gò bó, rồi bị cái khuôn khổ con cái, rồi bà già chồng bà già vợ đủ thứ chuyện. Vô chùa là cái chỗ để cho người ta giải thoát được trong mấy ngày ta quên đi cái vô chùa là phải thoát dòng tục lụy, chứ vô đây là càng tục lụy hơn nữa, càng nhiều cái ràng buộc hơn nữa. Thành ra những cái đó đó nó không có dính gì tới cái chuyện mà giác ngộ hay giác sanh hết, mà cái giác sanh đó là nó khác đó. Thành ra đó tôi nói chuyện đó, không phải là ăn một bữa mà thành Phật đâu, đừng có quan niệm là ăn một bữa mà thành Phật. Ăn một bữa thành Phật là mấy cái nước Africa nó thành Phật hết trọi rồi, nó đói nó thì hai ba ngày nó làm bữa nè, phải không quý vị? Thành ra từ nay chúng ta mở cái trí huệ dùng cái thầy đi, thành nó thầy thoải mái lắm. Thầy cái cô nó cô gọi cô góp ý vậy, tôi nói cô đừng có đem cái khuôn nó vô đây, cô muốn nghiêm trang cô cứ nghiêm trang, cô không muốn nói chuyện cô chứ gì đất này giống nè, ngoài này có chỗ này cô lủi ra ngoài đó chỗ có mấy cái xe tắm đó, là sao ngủ được còn hai cái xe tắm đó. Mà cô thì cứ kêu cái rước cô, nó về rước cô sao mà nó cứ nói chuyện này kia, đâu có gì đâu, nói chuyện đâu có gì tội, nói chuyện mà đừng có chuyện phi ai thì chả có tội, nói chuyện vui. Như cái sư cô mà Thầy Quyên nó cổ nói chuyện đó, tôi vô tội dạ vui vui thôi, không có hại gì tới ai hết. Thành đối với thầy đó đừng chấp những cái pháp nhiều quá, chúng ta đi tu bỏ bớt đi. Thành cái ngôi chùa là cái nơi để Phật tử giải quyết những cái chuyện mà phiền não, đến đây để tìm những phút giây an lạc. Tại sao mà tôi nói chúng ta tu? Quý vị tụng một thời chung lăng nghiêm buổi sáng đó, lúc đó đó mắt thì nhìn trời nhìn chữ, tai thì lắng nghe tiếng mõ, miệng thì đọc, quý vị có khởi phiền não được không? Quý vị có phân biệt được không? Khi tụng chú lăng nghiêm đó, tôi bảo đảm chúng ta đi trở về với cái chân tâm chúng ta rất là rõ ràng. Tại sao? Tại vì quý vị không trùng cái khí thế gian để mà phân tách nói cái câu đó nói cái gì hết. Nhưng mà khi chúng ta tụng cái dược sư đó, chúng ta dùng cái tâm phân biệt để chúng ta nghĩ Đức Phật này phát nguyện này với lên phần kia, đúng không? Thành ra vẫn còn có sử dụng cái anh ý thức trong đó. Nhưng mà tụng chú lăng nghiêm tôi bảo đảm quý vị là chúng ta đang ở một tiếng đồng hồ sống với cái chân tâm đó. Quý vị thấy không? Thì cái chú lăng nghiêm của chư Phật Ngài soạn ra mục đích để chi? Để cho tụng và chúng ta vô tình chúng ta trở về với cái chân tâm Phật tánh. Còn ví dụ chúng ta niệm A Di Đà Phật thân kim sắc hào Phật Di Đà màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng ổng đẹp lắm, bạch hào ổng hầu tới có cái chân mày trắng này, quyển chỉ ngũ tu gì, phải không? Cái tự nhiên chúng ta có cái suy diễn, còn tụng chú lăng nghiêm là không có ai mà đủ khả năng để suy diễn. Thành ra đọc theo tiếng mõ, mà càng đọc càng nhanh thì chúng ta càng nhiếp tâm. Do đó vô tình nó các cái thời khóa đó, vô tình cột cái con khỉ mà phân biệt á, con khỉ dính mắt của chúng ta lâu nay là cứ chỗ nào là cũng dính đó. Thành ra cái chú nó có cái tác dụng đó. Thầy hỏi tại sao các tổ thì không dịch ra hả, mà dịch chú lăng nghiêm ra mà tụng là quý vị sẽ dính mắt này, mà để nguyên cái âm phạm vậy thì không ai dính mắt hết, mà chúng ta thấy rất là an lạc. Thì nãy cái cách lại cũng vậy, thật ra một người sướng thôi mà nghe được rồi thì chúng ta vừa lại chúng ta vừa đọc nó thì chúng ta lại dính mắt nha. Chúng ta không mất công, thì có người nói khoe con lại giảng Phật mới nghĩa là hết tội, có người nói tôi lại 108 lại hết Phật. Tôi nói thật ra quý vị cần niệm một danh hiệu Phật quý vị lại cũng được rồi. Một người sướng như khi câu Quyền Dung sướng phải đánh cái bòn quý vị lại, thì quý vị lại 100 lại quý vị khỏe hơn là vừa lại mà vừa sướng đó. Thì cái cách của thầy là như vậy, là quý vị vô đây tu, thành ra đối với thầy chủ trương là không có bị gò bó bởi một cái gì hết. Tại vì khi chúng ta tu là chúng ta cởi trói. Tu là gì? Tu là cởi trói, đừng có trói thêm nữa. Định nghĩa cái chữ tu là cởi trói, đúng không quý vị? Cởi hết cho thầy đi, gọi tất cả những cái mà dính mắc chấp nhất đó đi. Viết thư tay. Kính thưa thầy Thích Thông Lai, con pháp danh là chấm gạch thì không dám, sợ nói tại vì mấy tiền lãng thương thiện ông chồng cái cho pháp danh rồi cái đấy viết gạch, sợ tôi đọc lên online á. Kính xin thầy cho con biết lý do tại sao mà ông bạn của con không chịu vô chùa. Hàng tuần ông vẫn đưa rước con đến chùa nhưng không bao giờ chịu đặt chân vào chùa. Tất cả chùa nào cũng vậy, nhưng bản thân ông vẫn có đeo tượng Phật Thích Ca ở cổ, và mùng 1 ông vẫn có thắp nhang cúng Phật ở nhà. Con có hỏi ông tại sao không chịu vô chùa? Bộ ông sợ ông Phật lớn hả? Thì ông nói không sợ Phật lớn mà sợ Phật nhỏ. Xin thầy cho con biết lý do tại sao ông lại như vậy, con xin đội ơn thầy. Tại sao mà quý ông không vô chùa? Ở đây có quý vị nào mà ông xã quý vị chở vô chùa rồi ông không có vô chùa, không bước vô chánh điện đại Phật hết, có không? Lý do tại sao vậy? Theo quý vị cá nhân, quý vị có kinh nghiệm tại sao không chịu vô chùa hả? Ủa, cái này ông này vẫn còn đeo tượng Phật nè, và mùng một ông vẫn thắp nhang cúng Phật ở nhà.
Ông không sợ Phật lớn, sợ Phật nhỏ. Là ông nói
nghe, sợ Phật nhỏ. Đưa cái này cho Phật. Có
đi. Thưa
thầy, những cái câu hỏi đó con nghĩ là tại vì mỗi gia đình sống, ví dụ như cái người chồng đó, ngày xưa sống với cha mẹ với gia đình thì là giống như là cha mẹ cho đeo quen, còn như mà lại Phật ở nhà thì Tết mà phải lại, cái đó giống như là một cái phong tục của thầy. Chứ còn cái sự tin đó, nếu mà ông tin Phật là ông đã vô chùa ông lễ Phật.
Con nói cũng đúng một khía cạnh, nhưng mà thật ra đó, các quý ông bây giờ tôi biết nhiều lắm, các ông quy y Phật, quy y Pháp, nhưng không quy y Tăng. Mấy ông chỉ nói có nhị bảo thôi, đa số mấy ông đều có cái đó. Thật ra ở đời Phật còn tại thế chánh Pháp đó, thì người Nam cái niềm mà tin tưởng Phật Pháp họ rất cao, vì những người đó là những người đã tu hành ở trong các cái vị Phật đời quá khứ và cái đời này được gặp Phật để chứng những quả sơ vị đầu hoàng. Thời đó những cư sĩ như quý vị mà chỉ cần nghe pháp ba thời là chứng sơ quả tu đầu hoàng rồi, chỉ còn có 7 lần sinh tử thôi là về các cái cõi cao. Nhưng mà cái đời này đó, thì các bà tính tâm nhiều hơn. Chút nữa là thầy sẽ nói về cái đoạn đó. Có người hỏi, có một cái vị Phật tử hỏi xin thầy, nói Đức Phật Thích Ca có nói gì về cái thời mà của chúng ta đang sống tại nay, Phật đã có quyền ký gì về cái tình trạng tăng ni và đạo Phật, cũng như tình trạng tu chứng giải thoát của Phật tử ngay cái đời này như thế nào? Thì thật ra đó, dạng chuyện nó không có gì lạ hết. Mấy ông á đến chùa, mấy ông muốn kính ông thầy đó, thì thứ nhất á, ông thầy nó phải hơn mấy ông và có cái gì để kính trọng. Tôi nói thí dụ, bây giờ cái ông đó đó, ông vô tới chùa, mà đa số các vị mà ngày xưa đó mà có quyền hành á, thí dụ như bây giờ mấy ông có cái bằng cấp đại học mà ông thầy mới học có lớp 7, lớp 8 rồi nghỉ, trình độ văn hóa ngoài đời không có, thì làm sao bị đỡ trong tôn trọng bằng thầy. Cái thứ hai, ổng vô đây ổng làm công quả, ổng săn ra ổng làm, thì ông thầy đó cứ để tới giờ vô ngủ chứ chả có làm gì hết. Tức là ổng là cái người cư sĩ, ổng vô đây ổng săn tay áo, ổng thay đồ ra, ổng đi xong chỗ này xong kia làm, mà ông thầy thấy thầy cứ làm biết. Ông thầy ăn là vô đó ngồi chơi computer, và ông thầy ăn là ngủ đóng phòng và diễn tiếp khách thôi. Thì hai cái đó ông cũng phục rồi. Cái thứ ba nữa là ông đến chùa, ông thấy là dạy bà vợ ông là càng ngày không hết những cái mà những cái thói hư tật xấu, mà bà đi về vẫn còn nguyên, thì ông thầy đó không thể nào mà làm gương cho để cho ông quy y được. Thì ba cái điểm đó. Và về Phật Pháp á, có thể là cái ông đó lại giỏi hơn, cái trình độ Phật Pháp của những người đàn ông họ học trên online đó, họ giỏi hơn những cái ông thầy bây giờ nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, nhiều người cư sĩ họ giỏi lắm chứ không phải dở đâu. Quý vị để ý coi, như ông Lê Đình Thám phải không, ông Mai Thọ Truyền, rồi rất nhiều người viết những cuốn sách mà họ post lên đó, mà mấy cái vị thầy mà nếu mà không có căn bản học thì chết cho mấy ông liền. Thành ra nhiều khi ông đọc được, ông thấy được cái trình độ của vị thầy đó không hơn ông, về văn hóa ngoài đời không hơn, rồi về cái đạo cũng không hơn. Và ông thầy nó không có cái gì để dạy ông, thành ra ông chỉ rớt cho bà vợ ở đó đi là để chiều vợ mà đi thôi, và cái vợ ông đón về thôi. Cái đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà ông thầy vẫn giỏi hơn ông về mọi mặt hết, nhưng mà ông thầy nó còn trẻ, ông thầy nó còn trẻ tuổi, chỉ đáng tuổi là em hay con của ông thôi, thì các người đàn ông họ không có xá lại cái ông thầy đó. Quý vị có đồng ý không? Ông thầy nó giỏi thiệt, nhưng mà tuổi đáng con thôi, ổng không có kính trọng, tại vì cái ngã của người ta nhiều, nhất là những gì có địa vị trước 75. Rồi cái thứ ba nữa là ông thầy đó đã lớn tuổi, có đầy đủ đạo hạnh, có đầy đủ đức hạnh, nghĩa là đầy đủ những tiêu chuẩn bằng cấp, trình độ đều hơn ông hết. Nhưng mà ông không vô thì cái ông thầy này theo nhà Phật kể là không có duyên với Đức Phật. Tôi nói thẳng cho quý vị, không phải dễ mà lại Phật đâu. Ở đây nè, quý vị biết cái gì không cho quý vị đến chùa không? Cái nghiệp. Cái gì ngăn trở quý vị đến đây là cái nghiệp. Có những người họ ghi danh rồi đó, họ ghi danh vô với cô Diệu Ngọc rồi đó, nhưng mà giờ chót họ đi không được, nó xảy ra những chuyện trở ngại đi không được. Mà có những vị đó ghi danh rồi, hãm sưởng nó cho rồi, tới giờ chót nó cần nó không cho là đi cũng phải chịu. Rồi có những vị bây giờ nè, ở tu đây tới 49 ngày, mà có những vị muốn ở tu 49 ngày mà không có cái điều kiện hoàn cảnh để tu, có phải quý vị? Thành cái gì nó cản trở quý vị? Nghiệp. Quý vị thấy cái nghiệp đó, nó trồng nó kéo quý vị đâu đó. Nhưng mà rõ ràng nó cái nghiệp nó vô hình đó, quý vị thấy rõ coi. Ở trong đây quý vị đang chi phối bởi những cái nghiệp. Những vị nào mà phải rời bỏ cách đây một ngày để mà đi sớm, cái gì ngày rời bỏ ngày hôm qua, thì những vị phải rời bỏ ngày hôm nay, nghĩ mình đang có cái nghiệp. Chẳng hạn như chồng của cô này là bác sĩ đó, ông cũng rất muốn ở đây, nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông không ở lâu được, phải không con? Thấy rõ chưa? À, rồi ở trong đây là người Phật tử mới quy y của thầy cô mà nha sĩ đã mất rồi, trốn ở đâu? Rồi trốn trong đó. Chồng nó là thiện hội đó, là đang lo cái vấn đề ở dưới làng ở Di Đà ở San Diego đó. Ông rất muốn đi đây nhưng mà không đi được, chỉ có hai đứa con. Bà này đi thì ông phải ở nhà, mà ông đi thì bà phải ở nhà. Đó là những cái nghiệp đó quý vị. Quý vị thấy rõ cái nghiệp nó trầm tréo chúng ta, thì nó không đến chùa được. Giải thích rõ ràng là cái nghiệp mà thôi. Quý vị thấy không? Thành ra không có dễ mà bước vô đây. Phật nói cái bộ kinh Diệt Sư này nè, khi mà ai mà tụng được cái bộ thất Phật Diệt Sư này, khi thầy mới vừa dịch xong, Diệu Phẩm nó đem vô ở trong cái nhà in, nó in được trong thời gian nó đưa sửa chữ lui tới, thì có một cái ông đó, ổng không có hẹn trước gì hết á. Diệu Phẩm nó đâu mất rồi, nhưng nó đi rồi. Cái nó bắt đầu, ổng vừa vô thì chùa vừa lên ghế lấy kinh, thì ổng vừa bước vô đó, ổng để ông in cái thiệp cưới cho gia đình ổng, thì ổng nói tôi muốn bộ kinh này lâu lắm, thì bước vô thì ổng xin nguyện. Là ổng xin nguyện đầu tiên mình dừng ngay cái lúc đó, là mình vừa lấy kinh ổng vô, thì cái người đó là duyên lành rất là lớn. Nên từ đó chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì trên thế gian chúng ta đều chi phối bởi cái nghiệp, rõ ràng lắm. Cái nghiệp, thành ra cái nghiệp là cái nguyên nhân để chi phối cho cái người đó đến chùa và không đến chùa, chứ không có nói gì lạ hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Thích Thông Lai, con có câu mẫu hỏi như sau: loài súc sanh là không có trí huệ, Phật đã từng giảng đúng không quý vị? Cái loài trâu bò heo chó, tức là chúng sanh nói chung là cái loài mà bàn sinh hay súc sanh. Như vậy tại sao con đọc trong kinh bên hệ Bali, những cái kinh pháp cú, con có đọc quyển sách nói về tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát, khi Đức Phật Thích Ca còn là hạnh Bồ Tát, ngài vẫn thị hiện trong loài súc sanh như loài nai, loài voi. Như vậy Bồ Tát thị hiện trong cái loài đó để cái làm gì? Trong khi cái loài nó không có trí huệ, làm sao các ngài có thể khai thị cho cái loài chúng sanh này để mà giác ngộ được? Đức Phật Thích Ca trong tiền thân có từng ngài đã đầu thai trong các loài nai có không quý vị? Rồi rất loài khỉ cũng có, mà ngài ở trong loài voi cũng có, phải không? Thì cái vị Phật tử này hỏi cái loài nó không có trí huệ, không có ngôn ngữ, thì làm sao Đức Phật đầu thai thị hiện trong cái loài đó để làm cái gì? Làm sao mà độ cho những cái con vật như vậy nó được thoát luân hồi sanh tử? Thật ra quý vị lầm rồi. Con nai nó có ngôn ngữ của con nai, con voi nó có ngôn ngữ con voi, con bò nó có ngôn ngữ con bò. Quý vị coi những cái phim loài vật coi, tôi coi thử đó, một cái con chim nó đẻ ra như vậy đó, khi mà cái cặp bồ câu á, tôi nghĩ hay là cái cặp chim mà mình coi trong cái phim mà tài liệu đó, khi hai con chim mà nó còn chim coi như là chưa có đôi bạn á, thì nó vẫn bình thường. Bắt đầu nó cặp bạn rồi là bắt đầu nó đi tha, nó là mổ, tức là nó đi cách nhà đó. Quý vị có đồng ý không? Đi coi phim coi, tự nó đi kiếm cây và nó tha về, nó kết những cái ổ, mà những cái ổ đó mình cũng tưởng tượng nhiều cái ổ chim rất là đẹp. Rồi không có ai dạy nó. Rõ ràng chúng ta đó, muốn cất nhà là phải học lấy cái bằng con Jackson, rồi chúng ta phải bơ vít, rồi phải architect, rồi bắn vẽ CT bắt được thế, mà con chim không thấy ai dạy. Như vậy tại sao, từ đâu mà nó có? Quý vị thấy rõ chưa? Trong con chim nó dẫn, rồi nó dẫn con, rồi nó dạy con, nó đút đi kiếm đồ ăn. Mà khi con chim mái về lúc đang thì con chim trống ở dưới con, rồi con chim trống bay đi thì con chim mái ở dưới. Mà quý vị thấy rõ không? Mà nó dạy rồi khi con nó vừa đủ lông thì nó lại tập cho bay, à, rồi nó tập cho con nó lại tự lập. Rồi quý vị coi ngay cái con cọp cũng vậy, con beo cũng vậy. Coi những phim mà Discovery nói về animal đó thì quý vị thấy nó rất là hay, nó hay hơn loài người về cái sinh tồn. Bây giờ mà bỏ cho hai mẹ con quý vị mới sanh cái nhỏ này dục trong cái rừng là quý vị có chết thôi, hả? Quý vị thấy rõ không? Con chim cũng vậy nữa. Nhưng mà rồi nó vẫn sinh tồn, chứng minh rằng trong thế giới đó họ vẫn có ngôn ngữ như thường. Thành ra các vị Bồ Tát vẫn thị hiện trong các loài vật để mà độ chúng sanh, chứ không phải chỉ có loài người chúng ta. Nhưng mà độ để cho các loài đó tiến lên các loài người. Còn nếu mà thành Phật đó, thì chỉ có loài người mới thành Phật được thôi. Các loài đó độ để tiến hóa từ cái loài súc sanh tiến lên các loài người cao hơn, chứ không có độ mà từ loài súc sanh thành Phật được. Nhưng mà chúng ta nghe cuộc đời của Ngài Hiếu Vân đó, phải không? Ngài quy y cho con gà, Ngài quy y rất nhiều loài vật. Mà con gà khi mà nói nó giảng sanh, quý vị thấy không? Như vậy loài vật vẫn có Phật tánh. À, chỉ khác chúng ta là khác cái gì quý vị? Khác cái nghiệp. Khác cái nghiệp thôi chứ không khác cái gì hết. Người một người, người chết, con có một người quen chết không quy y, nhưng cái người này lúc sống tay lúc nào cũng niệm Phật với sáu chuỗi, rồi đi ngoài đường bị xe đụng chết, vậy thần thức của người này đi về đâu? Cái người bạn của một cái người Phật tử này là chưa từng quy y nhưng mà tự tu và niệm Phật, à, tay lúc nào cũng có sáu chuỗi, rồi vô tình bữa đó anh đi ngoài đường để exercise và bị xe đụng chết, như vậy thần thức người đó đi về đâu quý vị? Đi về đâu? Giảng sanh không? Hả? Chết bất đắc kỳ tử, dạ. Không không, cái vấn đề rồi bây giờ mỗi ngày á, cái tay lúc nào cũng xoay chuỗi lần niệm Phật nha. Nhưng mà ông này là không có quy y, à, chưa từng quy y nha. Quý vị phải ngồi để ý câu hỏi người ta. Câu hỏi của bà nói là tôi đã giảng là vua Ahanam là một cái vị trong hoàng tộc của vua Trịnh Phạn á, thế Đức Phật Thích Ca để mà lên ngôi, rồi sau đó ổng mới hỏi Đức Phật: bây giờ thưa Thế Tôn, con làm vua xông pha trận mạc, đúng không? Là con sẽ bị tên bay đạn lạc, con chết bất đắc kỳ tử, như vậy con sợ lúc đó con không có chánh niệm rồi con chết con đi về đâu? Thì Phật nói: này đại vương A Nan, cái cây mà ông nghiêng về hướng tây thì khi bị mối mọt nó ăn thì nó đương nhiên nó ngã về hướng tây, thì như vậy ông tích lũy cả cuộc đời ông về công đức phước đức thì chết ông đi về cõi lành. Thì mà do cái gì có niềm tin vững vậy, cho nên khi mà thái tử Tỳ Lưu Ly về mà giết cái dòng họ Thích Ca để mà trả một cái ân quán trong tiền kiếp á, thì vua Ahanam tức là ông ngoại của Thế tử Tỳ Lưu Ly, nhưng mà ông sẵn sàng ông xuống á, ông lặn xuống sông, ông mới nói là: bây giờ con làm ơn con tha cho mấy cung phi này đi. Thì lúc đó Thế tử Tỳ Lưu Ly đó là giết tới mấy ngàn người rồi, rồi trong cái dòng họ lúc đó có 80,000 là giết mấy ngàn rồi. Thì đứa nhỏ này nó nói: ngày xưa con về đây dòng họ Thích đã khi dễ con, bây giờ con lấy máu để con rửa cái hận này. Do đó ông mới nói: bây giờ ông ngoại là cái người chịu trách nhiệm, bây giờ ông ngoại là vua của dòng họ Thích, thế coi như là coi hết cái thành ca Thì La Vệ, bây giờ ông ngoại chỉ sinh con thế này. Ông ngoại xuống ngay dòng sông, ông ngoại lặn một hơi, mà chừng nào ông ngoại nổi lên á thì con mới giết. Ông nói được, ông nghĩ người mà ngồi xuống dưới nhiều lắm 15 phút là chết rồi. Do đó ông xuống dưới, ông dùng cái tóc dài ông quấn ở dưới cái cục đá dưới nó động thì ông nhịn, mà ông ngồi dưới tới hoài không có thấy ai lên. Và khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Thái tử Tỳ Lưu Ly mới cho người lặn xuống thì ông đã chết rồi. Thì lúc đó rất nhiều người đã được chạy thoát. Và vì ông làm như vậy đó là ông nghĩ rằng ông tạo nghiệp lành và ông chết như vậy để cứu được rất nhiều người của họ Thích. Thì bây giờ cái vấn đề câu hỏi này là cái vị Phật tử này đã có một người bạn chưa bao giờ quy y, nhưng mà tay đó thì lúc nào cũng lần chuỗi và niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật. Và trong lúc ông vừa niệm Phật mà ông vừa đi coi như là hai kinh đó, ông đi vào ngoài đường đó, thì xe nó ủi vô đụng ông chết bất đắc kỳ tử, không có hộ niệm không có gì hết rồi chết coi như là đụng cái chết liền. Như vậy thần thức ông đi về đâu?
Dạ thầy, thầy con ý con thì con thấy là ông này á, ông không quy y nhưng mà ông cũng hướng đi về đường Phật rồi, thì là ông cũng về cái đường này thôi, không có được về tịnh độ, nhưng mà ông cũng đi cái đường này.
Ai nói đúng rồi, cụ nói tôi hiểu rồi đi về cõi lành phải không? Đi vào tích lũy nghiệp lành phải không, niệm Phật không? Và lúc đó ông sẽ nghiêng về cái cõi lành. Đúng rồi, nhưng mà đó là tôi đồng ý với cụ, nhưng mà tôi hỏi rằng được giảng sanh hay không? Cái vấn đề là tôi phải hỏi ai nói được giảng sanh và ai nói không được giảng sanh. Đưa cái microphone để tôi cho cái lý luận phan để từng người. Ai bây giờ tôi giải quyết bây giờ, ai mà có cái khuynh hướng rằng sẽ được giảng sanh thì cho thầy biết, ai nói không được giảng sanh thì bây giờ cho từng cái người nói được giảng sanh không. Lý do
tại vì Đức Phật A Di Đà nói là trước khi mà chết để 10 tiếng ấy, 7 tiếng chứ thầy,
10 tiếng
dạ. 7 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì được giảng sanh.
Cô nói được,
con nói không được.
Rồi Diệu Hảo không được thì đưa mày rồi mình không cứ từ từ đi. Cô này cổ nói là trong kinh Phật A Di Đà nói à, cận tử niệm mà niệm được 10 niệm thì được giảng sanh phải không? Cô Diệu Hảo đưa lý do không phải là nói không được giảng sanh, 10 niệm mà cận tử niệm giảng sanh, nhưng mà cô không phải cô chống cái lời của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cô nói cái lý do cô nói không được giảng sanh vì cái vị này chưa có quy y Tam Bảo phải không? Dạ. Rồi còn ai kiến nữa?
Sư cô.
Không từ từ đi, sư cô đi xong cùng đi. Sư cô là xin một phút rồi sẽ cho sư cô nói. Coi như cái final đi ở đây cho mấy người này trả lời cho đã đi rồi sư cô final. Cho họ trả lời cho đã. Rồi cô là final đi.
Con nghĩ ông chưa được giảng sanh là vì trong cái điều kiện của Đức A Di Đà. Là muốn về nơi Đức Phật đó phải có tín nguyện và hạnh. Nên nếu như vậy ông, nếu ông chưa nguyện thì ông giống như là đi trên một cái xe mà không có bến đỗ để thầy.
Dạ. Cô này cô nói là muốn giảng sanh là phải có tín là tư và hạnh là thực hành và phát nguyện. Phải không? Có phát nguyện về đó thì mới được giảng sanh. Cô Diệu An hả? Ai nữa? Cô Diệu An với kia. Những cái này chúng ta cần nên học hỏi, tại người ta đã không có gì ăn. Để sau này người thân của chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ biết là người đó được đi về đâu.
Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô và kính thưa tất cả các bạn hữu đồng tu. Diệu An, riêng về Diệu An xin có ý kiến trong cái vấn đề mà nói là mình niệm Phật, từng phút từng giây niệm Phật. Nhưng mà không có quên đến chùa, không có quy y thì có được về tịnh độ hay không khi mình chết? Cái thứ nhất, Đức Diệu An nghĩ rằng cái cận tử nghiệp khi mà trước trên từng bước đi, từng tư tưởng trong xe tình mình dẫn niệm tới A Di Đà Phật, nếu mà trong tư tưởng con có niệm A Di Đà Phật thì con nghĩ rằng người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà đem về cõi tịnh độ. Tại vì trong cõi tịnh độ nó có 3 level lắm, level thứ nhất, level thứ nhì và level thứ ba. Thì người này không thể lên trên level cao nhất, nhưng mà là sẽ được rước về cõi thấp để từ từ mà có thể đi lên. Riêng Diệu An nghĩ rằng người này sẽ được về cõi tịnh độ, tại vì đó là như lời của Đức Phật A Di Đà đã nói.
Rồi còn ai nữa? Còn ai nữa không? Đưa cho cái câu ngồi giữa không? Yeah.
Vì cái ông đó ông không có phát nguyện giảng sanh, không có niệm Phật thường xuyên, với lại không tính nguyện.
Không, cái này họ không có nói nha, cô nghe lời cô nói nè. Con có người bạn đã chết không quy y, nhưng tay lúc nào cũng niệm Phật nha, dưới sâu chuỗi. Rồi đi ra ngoài đường bị xe đụng chết, thần thức đi về đâu? Lúc nào cũng niệm Phật à?
Thầy như ổng không có phát nguyện giảng sanh.
Đó là mình nêu hai trường hợp, mình không biết ông có phát nguyện hay không.
Dạ.
Phải không? Mình phải nêu ra hai cái trường hợp. Nếu ông có phát nguyện giảng sanh, tại cái chuyện này là ông bạn chỉ hỏi thôi, vì ông thấy người bạn ông bị vậy. Còn cái chuyện mà ông đó có phát nguyện hay không chỉ có ông đó biết thôi. Quý vị thì nói như mình khi mình trả lời mình nêu ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông này có phát nguyện giảng sanh là ông niệm như vậy. Và trường hợp thứ hai ông niệm nhưng mà không phát nguyện giảng sanh, mình phải nêu. Rồi đưa cái microphone cho cô đó.
Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch đại chúng. Theo ý của Diệu Nghiêm thì ông này được vãng sanh. Tại vì nếu ông niệm Nam mô A Di Đà Phật, chữ Nam mô có nghĩa là quy y rồi. Và khi mà ông đã quy y với Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật rước ông về Tây Phương Cực Lạc.
Bây giờ có đồng ý không? Không đồng ý rồi. Cứ việc mình tu đây đó, là chúng ta khi có những thắc mắc của đại chúng, chúng ta mổ xẻ cho nó tới xương tới tỷ luôn để mà học. Đưa gần gần vô nha.
Bạn đọc tôi. À, con nghĩ là ông này ổng bị chết về cái chuyện bất đắc kỳ tử, là tai nạn, là về hoạn tử, không thể đầu thai được. Ông có thể giảng sanh.
Ông có thể giảng sanh rồi. Cô nói là một cô Phật tử ở trên Maryland. À, tôi có biệt hiệu đặt là cái nhóm quậy. Tôi để tưởng tôi có cái nhóm này đi với Quảng Liên, mà bữa nay nó cũng thiếu đầu đảng nên thành ra ít quậy lắm. Là cô nói là lý do là cái ông này đang niệm Phật nhưng mà chết bất đắc kỳ tử, với cái nghiệp bất đắc kỳ tử thì không được giảng sanh. Đó là cô nói phải không? Rồi, có ai? Rồi, cứ đưa đi, nói cho hết ý cho tôi. Từ từ. Còn sư cô cứ ngồi móc lỗ tai đi chừng xong đó. Móc cái thiên nhĩ nghe cho nó đã đó rồi, mình chuyện tải lời sau cùng rồi.
Ai đi đọc Phật? Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, theo cái chỉ hiểu của con thì con nghĩ ông này được giảng sanh, tại vì cái tâm là chính, lúc nào cũng nghĩ tới Phật, đồng ý là ông không có quy y, nhưng mà cái khác biệt có thể ông, tại vì lúc nào ông cũng hướng tới Phật hết, và đồng ý là cái lúc cần cái nghiệp, tại lúc nào cũng nói ông cũng niệm Phật, thì con nghĩ là lúc cần thì ông sẽ niệm Phật.
Rồi, cô Dự Nhân nói là ông sẽ được giáng sanh vì lúc nào ông cũng lần chuỗi về niệm Phật, là ông hướng về Phật.
Bạch thầy, con này bây giờ con có thắc mắc mà muốn hỏi thầy đây.
Không, ngay cái câu đó là cô trả giấy được, là cô hỏi sao, tại vì cô hỏi cái gì thì cô cứ hỏi, nhưng mà tại vì tôi sẽ trả lời
thầy một câu sau giờ cái câu đó để cho Phật tử để hỏi thầy ơi. Con có thắc mắc là cái thời của Đức Phật ấy, Đức Phật đã nói là ta đã thành Phật rồi thì tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Mà bây giờ con cứ thắc mắc là cái tâm của chúng sanh là người nào cũng có tâm Phật hết, mà không biết là cái tâm nào là tâm Phật, nào tâm sang, tâm si, rồi tâm phân biệt, rồi tâm thế này thế nọ thế kia, cái con không biết cái tâm nào tâm Phật. Thế nhờ thầy khai thị cho cái tâm Phật.
Chút nữa xong cái này là tôi nói cái tâm Phật cho cô nghe. Dạ. Còn ai nữa? Hết rồi phải không? Diệu Khai nãy là không chịu thì người ta đi. Đưa Diệu Khai, tại Diệu Khai nãy cũng Diệu Khai không đồng ý danh sanh, trả lời đi.
Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy, kính thưa quý sư cô, sư chú, kính thưa quý Phật tử. Con muốn nói là vị Phật tử này, nếu ổng đã niệm Phật như vậy, con cũng hơi thắc mắc tại sao ổng không quy y. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, đúng như chị vừa nói đó, người chết vận tử đó, có thể là không siêu thoát nó làm sao mà giảng sanh. Bởi vì có thể là ổng chưa tới tuổi chết mà bây giờ ổng bị đâm xe đụng, tức là bất ngờ quá rồi, làm sao giảng sanh được. Theo ý con là như vậy. Mặc dù ổng có niệm Phật, ổng sẽ có cái chủng tử này, ổng có thể là ổng có thể là ổng được cái gì ra kiếp sau mình không biết, nhưng mà đồng ý là có niệm Phật. Nhưng mà nếu tin niệm Phật thì phải quy y, mà không quy y chết kiểu này, giờ phút chót không ai hộ niệm hết, thì bất ngờ quá, làm sao ổng siêu thoát được để mà giảng sanh. Hay chỉ đạt Phật, con chỉ nói vậy thôi.
Thì đó là ý kiến của cô Diệu Khai. Coi, cô muốn bổ túc hay không?
Như là Phật xin cho con bổ túc cái ý kiến của con. À, con xin nói về riêng cái con nghĩ là cái kinh nghiệm trong cái riêng về cái gia đình con, là như bà ngoại con đó, thời xa xưa bà ngoại con không có biết quy y, không có biết, chỉ biết có một câu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, cứu bệnh dạng dân bá tánh, nhưng mà không bao giờ làm ác, lúc nào cũng Nam mô A Di Đà Phật. Cho tới khi bà ra đi, bà vẫn Nam mô A Di Đà Phật. Thì con nghĩ rằng cái người mà khi bị xe chết đụng một cái như vậy, có thể người ta là người ta xuống tay, có thể cái con không biết là người đó là bao nhiêu tuổi, xin lỗi, nhưng mà con nghĩ rằng khi họ trả cái nghiệp của họ là họ phải chết đó. Thì trong lúc họ chết như vậy mà trong họ vẫn cầm sông chuột Nam mô A Di Đà Phật, thì riêng ý của con chứ gì đó vẫn được lên trên cõi A Di Đà.
Rồi cổ dứt khoát là người đó được dẫn sanh, tức là cổ xác định lại 100% là dẫn sanh đi, nói cho đúng nghĩa. Còn ai nữa không? Quý vị đồng ý hết những ý kiến đó không? Rồi tới sư cô.
A Di Đà Phật, kính thưa sư phụ, sư cô, sư chú, quý vị. Phật tâm, tâm tích Phật, tâm tưởng Phật, lòng thành có Phật. Cái người mà niệm Phật đó là người ta có cái tâm rất là thành, tưởng tới Phật mới là niệm Phật. Xong rồi thì câu hỏi thì không có nói người đó bao nhiêu tuổi, không có nói người đó có quy y hay là không.
Không, nó không quy y. Không quy y, chưa quy y.
Nói tóm lại đó, thì ở trong kinh A Di Đà có một, có nói là như thế này, A Di Đà Phật ở trong kinh có nói như vậy, ta là Phật sẽ thành chúng sanh là, không phải kinh Di Đà, cái đó là kinh Bổn Sư Thích Ca. Ta là Phật sẽ thành chúng sanh là Phật sẽ thành, và cái người đó đang niệm Phật. Và ở trong kinh Di Đà cũng có nói, cũng có nói một câu là như thế này, mô Phật. Ở trong kinh đó thì nói khi xưa đó, lúc mà Phật còn tại thế đó, khi xưa Phật thệ tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nước ta báo vật để dành các hư, thiện nam tín nữ mỗi người trí tâm niệm Phật niệm mừng tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thề không thành Phật, thật là không sai. Nếu như cái người đó đã cầm sâu chuỗi và đã niệm Phật như vậy á, thì chắc chắn là đã niệm trên 10 tiếng A Di Đà Phật. Còn bảo đảm 100% đó là người đó về Tây Phương.
Rồi, cô nói 100%.
Nhưng mà con có câu hỏi hỏi thầy như thế này. Ở trong kinh cũng có nói là thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm. Nhưng mà cái người đó về Tây Phương con không biết ở phẩm nào. Như vậy thôi. A Di Đà Phật.
Bây giờ tôi phân tích cái này cho quý vị nghe. Khi mà tu tịnh độ đó, chúng ta là những người, vì tôi nói cái trường hợp cái người có quy y như quý vị đây, quý vị là những Phật tử thuận thành, tin sâu lời Phật dạy. Mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi tu di có thể sụp đổ, nhưng lời của chư Phật nói không bao giờ hư vọng, đúng không? Quý vị bây giờ là chắc chắn rồi, đúng không? Bây giờ ai kê cái súng vô đầu nói đừng có theo Phật Di Đà cũng chịu chết, là tôi bảo đảm tôi phải niềm tin như vậy đó. Và hẳn là tôi bảo đảm bằng chứng đó, là những vị Phật tử ngồi đây tôi bảo đảm đều có cái hạnh tu mới là đến đây dự khóa tu. Chứ nếu không có ai mà không có cái hạnh thì không có ai mà bỏ ra công rồi bỏ tiền rồi mua vé vô đây để mà ngồi học, phải không quý vị? Thì cái hạnh quý vị đã có rồi, vào nguyện thì bảo đảm quý vị đều phát nguyện giảng sanh, không ai là không phát nguyện, phải không? Như vậy là chúng ta có tính thành nguyện đàng hoàng. Thì tôi nói cái trường hợp này nha, có quy y. Quy y tức là đã là thọ giới của Phật rồi, trở thành ít nhất là cũng là U Bà Tát, U Bà Di, tức là thọ năm giới rồi. Trong này có người quy y và thọ Bồ Tát giới thập thiện, mà tôi nói là chỉ năm giới thôi. Và quý vị có niềm tin, tính thành nguyện đầy đủ, thì quý vị đừng có bao giờ sợ cận tử nghiệp. Nếu mà chúng ta đó mà đã có quy y, có tu, mà đã có hành trì, có niệm Phật rồi, mà chúng ta đụng mà chết mà chúng ta đọ đó, thì Đức Phật A Di Đà không có nói đúng sự thật, đúng không quý vị? Tại vì mình tu mà mình đụng chết với sự ngữ mà cũng giống như những người khác phải đọa đạo, tôi không niệm Phật đâu, quý vị có đồng ý không? Tôi nói rõ người đó. Bất cứ những vị nào mà đã có tu tịnh độ mà có phát nguyện á, là hôm trước có một vị thầy họ giảng cho một vị người Phật tử, họ hỏi tôi, vị thầy đó nói không được giảng sanh, chân lên kỳ tưởng sanh, thì cái vị đó thối và không tu nữa. Gặp tôi nói sai, phải khác chứ, phải không? Tại vì Đức Phật Di Đà ngài nói rằng mình là coi như đới nghiệp giảng sanh, dù là mình có cái nghiệp, mình chết bất đắc kỳ tử là mình trả một cái nghiệp nào đó, có thể là thay vì nếu mình không niệm Phật á, mình phải xuống dưới địa ngục á để mà đầu thai, phải mang lông đội sừng để trả những con gà con cá mà mình ăn nuốt. Nhưng mà do công đức niệm Phật thì bây giờ chỉ bị đụng chết một cái, đau một cái, nhưng mà để được về cõi hạ phẩm hạ sanh, đúng không? Thành ra nếu mà nói người có quy y, có tu và có thực hành, có tính hạnh nguyện mà bị đụng bất chấp kỳ tử mà không được, thì 48 lời nguyện Phật A Di Đà không có giá trị, mà Phật A Di Đà không có năng lực gì hết. Thì nếu mà giảng phải giảng rõ để sau này quý vị ra hoằng pháp, ai hỏi quý vị nói được, chứ không phải là như vậy mà cái người tu cực khổ đi tu này kia mà chết rồi tử cũng không có, cũng bằng những người đời thì thôi vì tôi không tu, đúng không quý vị? Còn cái trường hợp ông này ông không quy y, có lẽ ông không quy y là ông không đến chùa làm lễ mà thôi. Mình đâu có biết đâu, cái ông mà cầm cái sợi chuỗi này, ông đã lại Phật, ông quy y ở nhà rồi đâu quý vị. Tôi bảo đảm, tại vì ông đã quy y ở nhà của ông rồi. Nhưng mà cái ông bạn này chỉ thấy rồi, nhiều khi hỏi anh quy y chưa có pháp danh, tôi không có pháp danh. Cái pháp danh đó là tại vì chúng ta đặt để mà gọi tên thôi. Thời Phật làm gì có pháp danh? Phật kêu Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, này một kiền liên, phải không? Này Ca Diếp, này Ca Chân Viên, chứ chả có cái ông nào mà thích gì hết trội. Quý vị đồng ý không? Cái ông Xá Lợi Phất vẫn giữ nguyên cái họ Xá Lợi Phất, ông Bồ Kiền Liên vẫn giữ nguyên cái họ Bồ Kiền Liên, và ông Châu Lợi Bằng Đạt vẫn giữ nguyên Châu Lợi Bằng Đạt. Thì cái chữ thích này nó không phải xuất phát từ thời Phật, mà bắt đầu á, đi qua bên Tàu và qua Việt Nam thì chúng ta nói là thích tử, là chúng ta lấy cái họ của Đức Phật học Thích Ca Mâu Ni đó, là chúng ta lấy cái họ đó thôi, chứ thật ra không phải, phải không? Thành ra khi mà chúng ta lầm là phải có cái pháp danh là coi như là ngon lành, không phải vậy đâu. Mà quan trọng hay không là người đó trong tâm có Phật hay không. Bây giờ Đức Phật có nói rõ mà, tại quý vị không hiểu. Trong vòng 100 do từng, một do từng là 20 dặm, một do từng là đơn vị để đo cái khoảng cách của thời Phật. Thì một do từng nó có 3 loại kinh, một loại kinh đó là 20 dặm và 40 dặm và 60 dặm. Thì ngày xưa đó họ lấy cái độ Đức Phật đi bộ mà đi kinh, đi từ nước này qua nước kia đó, trong một ngày đó Đức Phật đi được một do từng là 20 dặm. 20 dặm tương đương khoảng 30 km đó quý vị, đi bộ đó. Thì ta họ lấy cái đơn vị đó. Thì như vậy trong vòng 100 do từng, quý vị lấy 100 ha, mà nhân cho 20 dặm nó ra bao nhiêu? Bao nhiêu dặm? 200 dặm phải không? Hơn ha. Thì trong đó mà nếu không tìm được một cái vị minh sư, không tìm được một vị thầy, chúng ta có quyền đến vua Bông, vua Hoa, đến trước cái tượng bổn sư nhớ nha. Và quý vị nhớ luật Phật nói nha, 100 do từng, mỗi một do từng là 20 km, 20 km nhân trăm là bao nhiêu? 2000 km, 2000 km là hơn nữa mình tính cho khoảng đó đi. Thì như vậy đó mà không có một vị minh sư mà mình kính trọng đó, thì quý vị có quyền thỉnh một tượng Phật mua hương mua hoa. Và quý vị trước khi đó quý vị phải lại sám hối 21 ngày, lại sám hối mà 108 rồi quý vị lại cho hết cái nghiệp. Trong 21 ngày đó quý vị xin phép cho con thọ giới, và quý vị thỉnh Đức Phật Thích Ca làm cái vị trụ giới đàn. Mà nếu quý vị tu tịnh độ thì quý vị thỉnh Phật A Di Đà làm cái vị Mỹ Hòa Thượng Thích Ma, rồi quý vị thỉnh Dược Sư để gì làm cái vị mà coi như sau này tụi mình có phạm giới đó mà quý vị Dược Sư thì mình không đọa vào thú. Rồi quý vị thỉnh mấy vị Bồ Tát làm mấy cái vị mà thích chứng bảy vị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, đại khái vị nào mà quý vị thích. Rồi quý vị chí thành đảnh lễ, rồi quý vị hương hoa cúng, và quý vị đọc giới, con xin nhập nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Rồi quý vị lại xuống con y vậy, rồi quý vị trở thành Phật tử rồi, chứ không có cần Phật chánh. Đó là cái lực Phật có cho phép. Như vậy á thì biết đâu ổng đã quy y rồi, Tại vì rõ ràng là ông nãy như cô kia nói là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là con quy y Phật rồi. Mà bằng chứng cái ông này đó, ông cứ lần như vậy đối với thầy chết bị xe đụng mà đang cầm cái tay chuỗi thì ông đang niệm Phật rồi. Thì ông đang niệm Phật thì lúc đó là cái gì, cái tâm ông đang hướng Phật. Thì cảnh tử nghiệp đức là ông đức về cái hướng Phật chứ còn gì đâu. Còn chúng ta mà đang ngồi đếm tiền á thì chúng ta bảo đảm làm sao mà gì? Thấy rõ chưa? Mà cái ông này ông chết kiểu này đó là thôi thấy như vậy, nhưng mà nó sướng hơn những người mà chết mà bị tai biến mà bỏ não rồi nằm ở trong viện dưỡng lão mà dưới thì mang tả mà trên thì thở oxy để cho nó lỡ chỗ rồi nằm buồn con buồn cháu. Dù là có tu trình độ đó, chúng ta sẽ mất tổn rất nhiều tại vì chúng ta khởi phiền não. Ông này chết trong khi ông không có cái gì hết rồi, thấy rõ chưa? Thành ra như vậy cái người này nhìn thấy là vô phước. Nếu mà vô phước là cái anh nó đang ăn thịt uống rượu này, đang đi nhậu về bị đụng chết á, thì anh nó vô phước. Còn ông này nắm tay lên chuỗi và miệng đang niệm Phật. Tại ông này nói là tay lúc nào cũng cầm xôi chuỗi, thấy chưa? Thì như vậy là tôi bảo đảm ông này được dẫn sanh, chắc chắn là dẫn sanh. Tại vì chúng ta phân tích rồi, ông này là phải có cái niềm tin dữ lắm mới là cái người mà lúc nào cũng làm chuỗi và niệm như vậy thôi. Thầy phân tích, tại vì thầy phân tích hai cái quý vị mà bị chấp đất lên kỳ tử, mà quý vị có tính, có hành quyền, có vị đi, có tu, thì dù quý vị chết phải được dẫn sanh mà đến nghiệp. Thầy nói rõ như vậy, chứ còn nếu mà nói không có thì giống giống như thường là tu làm gì vậy? Cái tích lũy nghiệp chúng ta bao nhiêu nay cũng lẽ gì tha thua cái người ở ngoài đời họ cũng đi vào đường ác hay sao, phải không? Từ đó thầy phân tích để cho thấy rõ, phải nói cho rõ ràng. Có một cái chú khi chú tu tịnh độ rồi, cái ông thầy nó nói chú bỏ chúng tu nữa, chú bỏ luôn á, chú ăn thịt uống rượu sao có gặp thầy, thầy nói đừng dẫn sanh, tu lại đi chắc chắn phải hơn. Rồi chú đi tu lại và chú niệm Phật lại, tại vì cái giảng của mình họ phân tích rõ ràng mà, đúng không? Tại vì con bỏ thời gian đi chùa tụng kinh niệm Phật thức khuya dậy sớm rồi mà con bị cảnh tử nghiệp, mà Đức Phật Di Đà là ngài nói rằng là chỉ cần 10 niệm dẫn sanh, mà cảnh tử nghiệp của con cộng với là gì, vua A Ha Nam mà Đức Phật Thích Ca nó khai thị, này đại dương, cái tích lũy niệm hàng ngày ông nghiêng về thiện thì bảo đảm ông đi về thiện đạo. Mà bây giờ hàng ngày chúng ta đều niệm Phật, hướng về Phật A Di Đà rồi, làm sao chúng ta không về cõi nó được? Điều bảo đảm không về cõi cao đâu ha, không có phẩm gì cao. Thì đúng như vậy, chúng ta cứ giữ niềm tin mà để biết rằng. Rồi giờ tôi trở lại cái câu của cô. Cô nói Đức Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành, mà chúng con là Phật sẽ thành. Bây giờ cô nói tâm thì nó có hai cái tâm, mà làm sao mà ai cũng có Phật tánh, phải không? Tức là mình, Đức Phật Thích Ca xác định mình là sẽ Phật đã thành, tức là mình phải có cái Phật tánh trong người thôi. Nhưng mà cô không biết làm sao để thấy cái nào là Phật tánh, phải không? Mà cái nào là ma tánh, phải không? Đúng không? Ý cô hỏi như vậy, phải không? Thì bây giờ ai nói được cái này? Cái này nè, nói được đi, rồi từ từ quý vị, để cái trình độ quý vị bây giờ, cái cụ này đó, cụ thắc mắc cô đưa ra hỏi. Thì bây giờ quý vị làm sao để biết quý vị là cái nào là, quý vị biết quý vị là có cái kho tàng rồi đó. Tại vì chỗ này chúng ta phải coi cái kinh Bát Nhã, Phật nói không có chứng và cũng không có đắc, vì không có gì để đắc chứng đắc, phải không? Không chứng cũng không đắc, vì không có gì để chứng đắc. Vì rõ ràng quý vị có một cái kho tàng giàu bằng Đức Phật Thích Ca, nhưng mà vì sao quý vị bị khùng, bị điên, bị vô minh che lấp, quý vị quên thẳng đi. Quý vị bị bệnh điên, quý vị có cái tài sản, ví dụ bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài cũng có cái tài sản giàu bằng Bill Gates, nhưng mà ngài sau khi ngài tu hành, ngài tìm được, ngài sử dụng cái kho tàng đó. Còn chúng ta cũng có cái tài sản đó, nhưng mà chúng ta không có biết chúng ta là gã tùng tử trong kinh Pháp Hoa, đi ăn mày đi xin phân đó quý vị, thấy không? Phải không? Gã tùng tử trong kinh Pháp Hoa bỏ cha đi lưu lạc mấy chục năm, sau khi đó ông trưởng giả có đứa con, nhưng mà lúc đó nó còn trẻ, cái ông la nó giận nó bỏ nó đi. Mấy chục năm rồi cái ông đi tìm con, ông ở một nơi ông dựng một cái thành, mà cái ông trưởng giả này ông giàu lắm, giàu ngang với vua, mà hàng ngày là có cái bậc Dương Tôn công tử là tham trong kinh chúng ta có nói cái phẩm là cả công tử đó. Thì khi đó đứa con là hồi ông ở đó 50 năm, mà ông cái ngày đêm trong nóng làm sao tiền bữa đó, thì đứa con nó luôn lạc, nó đi làm cái nghề hút phân, mà nó đi ngang tới cái cửa thành, ông nhìn ra ông nói thằng này con mình ông nhớ rồi. Nhưng mà thằng con nó đi xa, nó không nhớ được bác cha, tại vì nó đi hồi nhỏ mà cha nó đó. Thì bây giờ quá giàu sang, nó thấy toàn ra vô kẻ ra, người giàu, người hầu kẻ hạ, ông này một là vua hay là bậc đồng với vua. Nó giờ đi thì ông trưởng giả nhìn được con mừng, ông sai người ra kéo nó vô. Vừa kéo nó vô thì nó sợ quá, nó nói tại sao mình điên khùng đi cái chỗ này chi? Trong khi không qua có nói không? Để mà bị người ta bắt giết thì nó nghĩ ông này bắt vô, một là bắt nó làm nô lệ, hai là giết. là nó sợ quá và nó xỉu. Thì cái ông trưởng giả nói tại vì mình quá giàu sang, mình quá cao sang mà con mình nó không dám nhìn mình, thôi bây giờ lấy nước tạt cho nó tỉnh lại. Tỉnh xong rồi đó đuổi nó đi. Rồi khi đuổi nó đi thả lại thì cái con gã và cùng tử này nó quảng hồn, nó chạy đi tới qua một nước kia. Thì lúc đó ông trưởng giả đó, ổng mới kêu hai cái người đầy tớ mà ở trong cái thành của ổng đó, hai cái tên mà coi như mắt lé lưng gù, coi như không có quay đứt, chạy theo được hai tên đó là lòng lai ven hỏi nè. Ở trong đó cái ông trưởng giả mà hồi sáng là ổng đè bắt ông á, là ổng muốn mướn người hút phân. Thành ra mày có đi làm không? Thì hỏi về hút phân ngại nhiêu. Thì sau khi giá cả thỏa mãn thì bắt đầu mới đưa về để hút phân. Thì giờ như vậy thì cậu này cũng có nghĩa là hút phân thì đúng rồi. Thì vô hút phân, tuy là con ruột mình mà không dám nói. Thì cậu đó hằng ngày vẫn cứ hút phân. Trong cái thành đó ai đi cầu, ông trưởng giả mà ông đi cầu con bô thì con đi vô đổ. Ở như vậy thời gian nhưng mà nó vẫn giữ cái địa vị là kẻ hút phân. Lần lần cái ổng mới nói à, ta thương coi như thấy nhà ngươi đàng hoàng, nhà ngươi không tham lam, bây giờ ta coi như là con nuôi. Từ nay đó đồ đạc trong cung ở trong thành của ta nhà ngươi có quyền mở ra là chỗ này chỗ kia. Mặc dù ông trưởng giả ông nói vậy nhưng mà tên đó cũng không dám nhận cứ ở cái chỗ cũ trong kia cái nói hơn. Rồi thời gian lúc ông trưởng giả sắp mất, ổng họp hết tất cả các quan quân đại thần và ổng nói này, hôm nay ta họp lại buổi lễ này, đứa con mà lâu nay nó ở làm cái nghề hút phân, nó là con ta ngày đó tháng đó nó bị bệnh điên bệnh khùng, nó bỏ nó đi, bây giờ này ta nhận được nó là con ta, bao nhiêu tài sản này của nó ta giao lại hết. Thì lúc đó cái gã cùng tử mừng được điều chưa từng có thì hưởng hết cái gia tài. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có một cái kho tàng nhưng mà vì chúng ta điên khùng chúng ta không nhận ra. Rồi một ngày nào đó tôi chỉ cho quý vị đây nè, má của cô hồi đó có để kho tàng nè, lấy cái wheel lên thì cái đó có phải là được không của quý vị rồi nè. Nếu mà đắt cái lỡ hoài cho trên trời đất xuống đằng này của mình đã được hưởng cái đó rồi. Thành Phật nó không có chính mà không có đắt, vì cái Phật tánh này sẵn có. Như vậy trong kinh Pháp Hoa cái gã cùng tử, chúng ta lâu nay đó mà nói cái chuyện Phật đó, chúng ta thấy nó xa vời, tại vì ông Phật tu 3 tháng kỳ kiếp, phải không? Ông Phật đó, là ta xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, xin tay cho tay. Rồi cái thời gian mà trong cái tiền thân Đức Phật là ta xin vợ con đều cho có không quý vị. Thành ra mình thấy nó tu nó khó quá à. Rồi Đức Phật là Ngài ở cõi này cõi kia rồi được chư thiên hộ vệ, còn mình bây giờ mình thấy cái giai cấp mình, thành ta chúng ta chỉ xin phân thôi. Hút phân là gì? Chúng ta vô chùa cái là lễ bỏ cái chuối hay là dạy cái bôn, một cái bao lì xì vô, xin cho con sống lâu trăm tuổi, rồi xin cho thằng con sắp cưới vợ trăm năm hạnh phúc, rồi xin cho con gái con nó thi đậu, rồi xin toàn những cái đó. Thì Đức Phật nó mình có cái kho tài khổng lồ mà đi xin. Xin toàn là cái chuyện mà dơ dái, giống như là cái phân vậy. Thấy rõ không? Chúng ta vô chùa toàn là xin những cái đó mà không xin cái gia tài để mà giác ngộ giải thoát từ hồi sinh tử như Phật. Thì như vậy bây giờ thầy nói sơ trong kinh Pháp Hoa cho quý vị hiểu, thầy sẽ trả lời sau. Bây giờ những cái gì mà theo lâu năm nè, bây giờ chỉ cho bà già đó coi. Bà nói bà không có biết, bà biết Phật nói ta là Phật đã thành mà tụi bay là Phật sẽ thành á, mà làm sao để con nhìn ra cái Phật tánh, đúng không? Ý cụ nói vậy phải không? Bây giờ ai chỉ giùm cụ đi rồi thầy sẽ nói sao cùng. Hả? Rồi đưa xuống dưới lắng nghe nha, cái này là tới đại thừa rồi, bát nhã rồi đó. Quý vị mà thấy được cái này là kêu là kiến tánh rồi đó, quý vị. Là coi như cái kiến tánh kêu là kiến hoạt đó, không còn thấy sai nữa, nhưng mà cái tư hoạt còn, tức là cái riêng tư, cái phiền não vẫn còn, nhưng mà thấy được cái đó là kêu là coi như là kiến hoạt đã hết. Rồi trả lời đi.
Thầy, câu hỏi là con nghe hỏi là cái tánh Phật của mình ở đâu và tâm ba là tâm gì?
Dạ, tại vì anh nói mình có Phật tánh mà cũng biết làm sao tìm được cái Phật tánh, tại mình là Phật đã thành, dạ, sẽ thành, mà tại sao ông Phật đã thành ông nói mình có Phật tánh? Thì bây giờ chỉ cho bà cụ coi.
Thì ngày qua con có nghe thầy giảng về Đức Phật hỏi ngài A Nan là thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan là như vậy thì ngươi cái gì để thấy? Thì rốt cuộc là ngày qua thầy giảng là không phải dùng mắt thấy, cũng không phải dùng tâm, tại nếu dùng tâm ở trong thì phải thấy từ trong ra trước, nếu dùng mắt đó thì phải nhìn từ trong mắt nhìn ra. Thì như ngày qua thầy giảng rồi đó, thì giờ con chỉ nói theo con hiểu thì cái Phật tánh của mỗi con người nó không có nằm ở trong, cũng không có nằm ở ngoài, nhưng mà nó trùm khắp tất cả. Tại vì thầy nói nếu mà chọt gì đó thầy nhận qua thầy giảng, nhưng mà đâm một cái cây đâm.
Nếu mà nói nằm ở đầu, rồi tôi cho một người déo cô trên đầu và người déo cái mông, cô vẫn biết à? Đấy không, hai chỗ vẫn biết mà ba người giáo cũng biết, bốn người giáo cũng biết.
Thì theo con hiểu á, thì cái phật tánh của con người nó trùng khắp mọi chỗ, đó là cái tánh biết của mọi người. Mọi người đều có cái tánh biết này. Ví dụ như ngài A Nan dùng cái tánh biết để biết rằng á, Phật có 32 tướng tốt. Một người mù cũng như vậy, họ đều khi mà nói Phật có 32 tướng tốt họ biết. Như ngày qua thầy nói người mù, thầy cho một cái ví dụ người mù vẫn thấy được, thì tại sao mù mà thấy? Thì con nghĩ rằng cái tánh biết của người mù nhìn thấy. Rồi hỏi tâm ma là cái gì? Tâm sân si. Thế con nghĩ tâm mà tâm ma đó là cái tâm dính mắt, dính mắt vô sáu căn như sáu trần. Là thí dụ như bây giờ con nhìn thấy cái cô này mặc áo đỏ, con mới dùng con mắt của con nhìn, con nói nếu mà con dùng cái tánh biết của con á, thì con sẽ nói rằng ôi tôi thấy cô đó mặc áo đỏ. Nhưng mà khi con bắt đầu con khởi lên cái tâm phân biệt là cái màu đỏ này nó đẹp quá, màu đỏ này nó tươi quá, là con đã dính mắt vô cái con đã lấy cái tâm đó con dính mắt vô, thì con nghĩ cái đó là tâm ma, tâm sân si. Thì coi như khi mà mình dùng cái tánh của mình nhìn cái tánh biết của mình phân tích ra sự việc, thì con thấy như là cái mọi người đều sẽ thấy tất cả cái gì mà có hình, có sắc, có tướng, sau khi nó hết duyên thì nó sẽ ra rã ra. Thì theo con biết đó là vô tất cả vô đều là, nếu mà con dùng cái tánh biết của con phân tích ra sự việc nghĩ ra, con thấy tất cả đều là không đó. Thì cái con nghĩ rằng cái tánh Phật của mọi người là cái tánh biết sự việc. Sự việc thì có tánh, nhưng mà tánh của nó là tánh không. Còn tâm ma là cái tâm dính mắt, cái tâm nhìn vô sự việc dính mắt. Ngày hôm qua thầy có nói một câu là con hay quên, nhưng mà con nhớ là cái gì mà thầy có đọc hai cái câu gì đó gì con quên rồi thầy. Nhưng mà cái tâm dính mắt là con nghĩ là tâm ma, con chỉ biết là...
Rồi, cũng nó cũng khá lắm rồi. Đưa nữa, đưa cho mấy cô đó. Chúng ta học Phật pháp là tới cái mức này. Mà khi quý vị mà đã nhiều người như vậy đó, thì tôi mới đem cái bộ thủ lăng nghiêm mà tôi giảng được.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo con hiểu rất là giản dị. Đối với con thì cái gì cũng đơn giản. Là con hiểu là cái tâm Phật là cái tâm ban đầu. Khi mình nhìn bất cứ vật gì, mình chỉ nhìn nó ở thực tại như là như thế nào, chưa có khởi bất cứ cái niệm gì hết, đó là tâm Phật.
Cũng gần đúng rồi.
Còn tâm ma đó là cái tâm mà mình đã khởi cái niệm lên rồi, khởi niệm thương ghét, khởi niệm xấu đẹp, khởi niệm đủ thứ niệm hết, đó là tâm ma, tâm vọng.
À, đồng ý rồi phải không? Rồi để cho trả lời cho hết ý mới đồng ý, rồi nói cho hết ý đi.
Thưa thầy, con theo Phật á thì cũng không được là bao lâu, nhưng mà cái Phật tâm này á, theo con hiểu á thì là nếu nói Phật là gì, làm sao mình thấy được á, thì con nghĩ á Phật á là tâm. Mà tâm là cái gì? Tâm á thì nó có giống như là cái sai và cái đúng. Nếu mà mình nghĩ nó sai á, tu tức là con theo con nghĩ là phải sửa, tu là sửa. Nếu mà mình thấy sai, cái gì sai, cái gì không đúng là mình sửa. Mà sửa cho nó đúng tức là tu, tu thì tức là Phật rồi.
Hả thầy? Tu chưa hẳn là Phật. Tu là con đường để đi đến cái quả vị Phật thôi. Cái tu, chứ biết bao nhiêu bà tu mà đâu phải là Phật đâu. Tu thành ma, thành quỷ, thành Bồ Tát là nhiều lắm, thành La Sát rồi cũng có. Rồi thân cười thấy không?
Dạ, tôi còn ai nói không ạ?
A Di Đà Phật, kính thưa thầy, theo con nghĩ
lặng hả? Lặng
thì
tắt đi. Không không, tôi nói rằng
theo tôi nghĩ nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là cái tâm Phật, tức là cái tâm không hướng mắt. Có đói thì ăn, khát thì uống, màu xanh là màu xanh, màu đỏ là màu đỏ, không có chấp, không có vướng mắt, là đó tâm Phật. Cũng như thầy giảng hay sao mặc kệ nó, vướng mắt vậy đó, con nghĩ đó tâm Phật. Còn tâm ma tức là mình vướng mắt, tại sao bà này làm thế này, bà kia làm thế kia, cái đó là tâm ma. Con nghĩ rất đơn giản vậy
cũng hay.
Được chưa? Để đưa cho mấy cô hết đi. Tại vì cái này chút nữa nó dạy nó đi qua cái lĩnh vực là duy thực học là đó. Đưa đi chút tôi sẽ nói sơ về duy thực học. Khi mà phân tích tâm là phải đi qua cái lĩnh vực duy thức, nó có tâm dương, tâm sở, nó đủ loại hết. Tức là ông Phật Thích Ca đó thì bà cụ này nói là ta là Phật đã thành, còn chúng con là Phật sẽ thành. Như vậy là cổ nói là hiện tại đó mình ở trong này có hai cái tâm, một cái tâm Phật và cái tâm ma. Tâm Phật gọi là Phật tánh, tâm ma gọi là ma tánh. Và làm sao chỉ cho nhận diện được đâu là tâm Phật, đâu là tâm ma, thì nãy giờ người ta nhận diện như vậy đó.
Cái này con không có trả lời theo như là mấy bạn đồng tu, mà theo cái sơ thiện của con, mà con đã đọc ở trong sách chứ con không có tự nghĩ ra. Thì Đức Phật nói rằng mỗi một người đều có Phật tánh, tức là cái Phật tánh đó nó đã có từ ngàn xưa rồi đó, từ khi mà mình chưa sinh ra là mình sinh ra mình đã có rồi. Thì cái Phật tánh này á, sở dĩ mà mình chưa có giác ngộ được á, là vì mình đã trôi lăn trong cái vòng sinh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, hàng triệu ức năm nữa, thì cái Phật tánh nó giống như là một cái viên ngọc đã bị lu mờ đi rồi. Thành ra nếu mà cái kiếp này mình chưa có được giác ngộ là vì khi cái Phật tánh của mình mới lu mờ quá. Đó, thành ra nếu mà mình có một cái cơ duyên nào thì ở trong cuốn sách cũng nói rằng khi mà một người giác ngộ thì một là cái nghiệp của người ta đã tới, người ta giác ngộ, hai là do vì một cái biến cố nào trong cái cuộc đời của người ta khiến là người ta tự tìm hiểu và người ta giác ngộ. Thì cái trường hợp thứ hai để vào cảnh của con, thưa thầy thì con có thể nói ra được không?
Được, cứ nói ra nhà.
Thưa thầy thì cách đây khoảng 11 năm thì cái đứa con của con nó mất. Thế thì vì cái tấm lòng thương con á, thành cho con đi tìm hiểu xem là cái đứa mà mất đi thế nó sẽ đi được đâu. Và con cũng muốn là cầu an, cầu siêu cho nó, để cho cái cuộc khi mà nó chết nó sẽ đi tới một cái chỗ cõi an lành. Thế thì trong cái thời gian con, lúc nào con chỉ biết cầu an, cầu siêu, rồi xin tham là sám hối, hoặc là thỉnh thoảng là trong cái cuốn nghi thức tụng niệm của chùa Linh Sơn thì có tự độ thì con đọc hết. Nhiều khi buổi tối con đọc hai thời, buổi sáng hối hoặc là tự độ, hay là hoặc là buổi chiều con đọc là cầu an hoặc cầu siêu. Thì con học như thế cho tới khoảng 7 năm sau thì con giống như là con mới biết được về cái môn tự độ này, chứ không phải là con biết ngay từ lúc đó, dù rằng con vẫn đi chùa, con vẫn lễ Phật mà con không biết gì hết. Con nghĩ rằng với cái thời điểm mà con đã đọc kinh khoảng 7-8 năm như thế thì cái nghiệp của con nghĩ là nó đã vơi đi, và khiến cái lúc đó cái Phật tánh của con bắt đầu lộ ra để cho con tìm hiểu tới Phật pháp mà tiến tới cái đường tìm hiểu và tu về tình độ. Thì con nghĩ rằng Phật nói rằng ta là Phật sẽ thành, tức là ngài, ai cũng biết là ngài đã là Phật sẽ thành rồi. Còn nếu Phật đã thành rồi thì với chúng ta, khi mà chúng ta trau dồi cái Phật thánh, cũng giống như là chúng ta mài giũa cái viên ngọc, chúng ta càng mài giũa cái viên ngọc thì cái viên ngọc nó càng sáng càng đẹp. Và với cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta đã có cái sự tìm hiểu để mà hướng tới Phật pháp rồi, chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta sau này cũng với cái thời gian tu tập, chúng ta sẽ trong tương lai chúng ta sẽ là Phật sẽ thành mà thôi. Nhưng mà có thời gian thì do cái công phu tu tập của chúng ta, do cái sự tu sửa cái bản thân và cái công việc làm thiện nghiệp của chúng ta mà thôi.
Tôi đúng, tôi hiểu. Bây giờ tôi phân tích câu lỗi tôi này nè. Tôi ví dụ bây giờ quý vị có một cái hũ hụt hũ vàng bằng với hũ vàng của ông Phật, nhưng mà nãy giờ đó là câu này tôi diễn tả được á, là hũ vàng nó nằm á, ở trong nhà của quý vị, trong cái giường á, nhưng mà mò riết rồi chùi rồi riết rồi thôi, đào riết thế nào cũng gặp, hiểu không? ý cậu nói cái đường lối đó là nói lòng vòng cậu biết có, nhưng mà cứ chùi cứ rửa cứ tu đi là riết cuốc, cứ đào riết thì thế nào có ngày cũng gặp, chứ mà nó biết có nhưng mà chỉ không được chính xác, phải không? Bởi vậy cô nói là bài cái giũa nó là cái hạt ngọc nó lâu nay bị lâu năm mà chúng ta quên rồi, cái chúng ta bỏ nhà quan, bây giờ ông bà ông nói lại là tao để cho mày cái hạt ngọc mà cái bản đồ nó mất rồi. Nó thành ra còn á, có người thì nói rõ được á là cái hũ vàng đó nó sẽ như thế nào, nó nằm ở đâu, mà người nào cần chỉ gần nhất là lọt vô cái cửa đó, cái gì đó, cái cửa mà cũng làm thành ra người tu á. Và ngay cả ngài thần tú này cũng chỉ nói vậy đó, à, thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải lau chùi, y chang như cô nói là chùi riết rồi nó sẽ lòi ra. Bây giờ thì cứ quét đi gần cỏ, bây giờ cỏ nó mọc đầy, bây giờ bà bắt tay đi cái nhổ cỏ, nhổ gốc này không được, nhổ gốc kia, nhổ riết thế nào nó cũng lòi ra cái hũ vàng, hiểu không? Là kêu là tiện tu, cái chuyện Hán gọi là tu mà tu từ từ. Còn mà cái đốn ngộ đó là trực chỉ chân tâm, trực chỉ là kiến tấn thành Phật. Cái đó là nó tối thượng thừa là, nhưng mà bữa nay tôi mổ ra bây giờ ai một chút chúng tôi nói chuyện nghe, đưa cái microphone. Dạ. Dạ mời bác.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thầy, kính quý vị cùng tu. Tôi thì tôi cũng mới đây thôi, mới biết về Phật pháp. Thật là lâu nay cũng qua Mỹ thì cũng lo đi làm ha.
Dạ.
Dạ không có gì giờ để mà nghiên cứu, nhưng mà cũng qua được cái băng của thầy nói, cũng nghe được mấy lần. Thì bây giờ cái bà cụ này bà muốn hỏi là cái tâm của mình, tâm nào là tâm Phật và tâm nào là tâm ma? Thì tâm Phật ở đâu mà chết trong người mình có Phật mà mình không biết? Cũng như nếu mà mình nghe mà nói, mình nghe nói là trong người mình có mang một cái viên ngọc báu mà mình không biết sử dụng cái viên ngọc đó, thì có lẽ là qua cái mấy cái băng nghe đó thì có lẽ cái tâm Phật chính là, ví dụ như thầy đó thì nói, thì Phật tiên con nghe thầy nói, hoặc là người nào đọc ở đây thì con biết là cái người đó đọc. Nhưng mà cái đọc đó là biết đọc bắt đầu nó là tâm Phật, mà nó ai đọc ở đâu đọc thì đó là tâm ma. Chứ còn nếu mà họ đọc thì mình biết đọc, có người mình đã có cái tâm Phật rồi mình không biết, mình không biết sử dụng nó, mình cứ nó cái đẹp thì mình nói cái sáng nó sáng như thế nào, sáng bao nhiêu hay là cái gì đó thì mình suy nghĩ rộng ra, tức là đó là tâm ma, đó không phải là tâm Phật. Mà tâm Phật chính là cái đầu tiên mình nhìn thấy cái đèn sáng, hoặc là cái người đụng mình, đập mình, cái sự biết đó là tâm Phật. Như thế có đúng không thầy?
Dạ rồi, rồi cảm ơn, rồi cảm ơn bác, rồi tôi sẽ nói tiếp nữa.
Dạ vâng.
Bây giờ tôi nói với vấn đề của bác này nè, chúng ta tiến lên một bậc nữa nha, thăng trả lời chúng ta. Khi phổ trẻ về cái tâm này thì nãy là thầy nói là một cái người nói xa vời là chỉ nói có cái kho tàng nằm ở trong cái giường đó, thì bây giờ đó chỉ xa hơn chút tiếng là chúng nó là trong người anh nó có hai cái hột sòn ông già bà già để lại, nhưng một cái là hột sòn thiệt, những cái hột sòn giả. Và cái bà cụ này hỏi làm sao tôi nhận được cái nào là hột sòn giả và cái nào hột sòn thiệt, quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta phải tiến từng bước như vậy đó thì chúng ta sẽ mở trí huệ. Hiểu thầy nói cái gì không? À, hột sòng giả là tâm ma, mà hột sòng thiệt là tâm Phật. Bây giờ tiến lên, bà này bà nói tôi biết là có đó, tôi tìm được cái đó, nhưng mà giờ tôi lấy lên rồi mà trong đó bà già tôi bà lại để lại trong đó là có một cái là hột sòng thiệt và một cái là hột sòng nhân tạo, mà hai cái tôi không biết thì tôi muốn sử dụng cái hột sòng thiệt để tôi mới là triệu phú lên. À, tôi bằng nữa ông già tôi bằng ông Phật lên, mà tôi sẽ hột sòng giả là ra bán không ra được gì. Rồi tiến từ từ là bây giờ con nói đi.
Kính bạch sư phụ, kính thưa tất cả đại chúng, riêng về Diệu An thì Diệu An thấy rằng con người ta hỏi tâm Phật và tâm ma như thế nào, thì con nghĩ cái khác biệt giữa cái tâm Phật tâm ma nó rất là easy. Nếu mà đừng chạy theo cảnh thì cái đó là tâm Phật, nếu mà mình chạy theo cảnh thì cái đó là tâm ma. Tất cả mọi cái gì mình cứ nghĩ cái đó là, nhưng mà đừng chạy theo cái không nữa. Khi mà mình nói không mà mình chạy theo, mình dướng mắt theo cái không, tức là cũng là tâm ma. Tất cả đừng chạy theo cảnh, đó là tâm Phật, A Di Đà Phật.
Còn ai nữa không? Từ từ tiến lần lần tới mục tiêu rồi đó.
Thầy cho con.
Rồi.
A Di Đà Phật, con thì giản dị vô cùng. Bây giờ cụ bước ra khỏi cửa, cụ thấy cửa bạc 50.000 đô, phải không? Cụ bỏ đi thì Phật tánh của con, còn con không xuống con đường, rồi con còn tính lượng cái này thì làm cái gì đó là ma tâm, đúng không? Thí dụ bây giờ rủi chị nhiều xương đi đụng cụ cái, rồi bà cụ này đi đứng cả chớn mà cụ cười cụ ấy mặt kệ đó thì là tâm Phật nó làm đó. Còn nếu mà cụ quay lại cụ mày nói cái gì chết với tao thì đó là tâm ma, con giải gì vô cùng. Bởi vậy là ngày xưa Đức Phật Thích Ca có nói này anh ạ, khi nào người chứng A La Hán thì ngươi mới tin được cái tâm của ngươi, còn ngươi chưa chứng A La Hán thì đừng tin vào cái tâm của ngươi, bởi vì đó là vọng tâm. A Di Đà Phật.
Đây sư cô đi.
Mô Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa sư chú, quý vị, con thì cũng nghe tất cả quý vị trình bày thì con càng nghe càng thắc mắc. Tại vì cho nên con lên đây là có câu hỏi với sư phụ. Theo như con biết đó, thì xuống địa ngục cái bà cụ nói tâm Phật và tâm ma, theo như con biết đó, thì xuống địa ngục thì cũng tại tâm ta làm quấy, lên thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm là quỷ hay ma, là tiên hay Phật cũng là tại nó. Nếu như mình nghĩ mình về pháp lý, về chánh lý, về chân lý, về cũng như kinh sách Phật dạy á, là Phật, mà nếu như mình đi ra mình mua một cái cuốn hay là một cái cuốn truyện gì mà nói về tình yêu lăng nhăng á thì là ma, con nghĩ vậy đó. Nhưng mà riêng con á thì con không biết, có cái cô này nói rất là hay, tu là sửa. Con ngồi con suy nghĩ lại đó, thì từ hồi con đi tu tới giờ con cũng gắng cố gắng sửa dữ lắm, nhưng mà tại sao mà con càng sửa càng sai?
Tôi thấy cô có sửa đó, cô sửa mắt sửa mũi đó, phải không?
Dạ. Mô Phật, hồi đó thì tại vì sư phụ là nói một câu rất là vui mà cũng mít lòng.
Không, tại tôi nghe tôi nói tôi có sửa, tôi nhìn vô tâm Phật tôi là tôi chỉ thấy là tôi không biết sửa gì, trong tâm tôi đọc được thôi, mà có sửa mắt sửa mũi rồi có sâm lông mày.
Dạ không, không có sửa mắt sửa mũi, tại vì con đó là đẹp như vậy tự nhiên. Còn thăm chân mày đó thì hồi lúc mà con đi về Việt Nam một lần đầu tiên đó, yeah, có nhỏ cháu nó đi học xăm chân mày, nó nói trời ơi chân mày của cô không có thì để cháu xăm cho,
yeah,
nó nói không có được, tao sợ tốn tiền lắm, bởi vì tao chùm sò, nó thôi con xăm cho cô không lấy tiền đâu nha, cái cũng phải trả cho nó một đồng.
Có đồng hả?
Dạ, đồng là 10.000 rồi đó. Dạ. Nói, bây giờ nói tóm lại thì con muốn hỏi sư phụ á, là sửa, tu là sửa. Con nghĩ tu cũng như là cái tủ của mình nó bị bể thì mình sửa lại cho nó hết bể. Cái nhà của mình bị sập thì mình sửa lại cho nó hết sập. Còn tu á thì sửa. Cái cô này nói rất là hay, nhưng mà con suy nghĩ lại con phải sửa làm sao đây? Từ sáng tới chiều nói cái gì cũng không đúng, mà sửa thì cũng sửa không được. Cho nên đấy, bây giờ con nói thí dụ đi, mà con không hay chỉ nói không đúng mà làm không đúng nữa. Có một lần đó con đi Phật Ngọc á, tự nhiên cái con nghe sư phụ của con á, yeah, không có đi cô nha, con cũng có sách hàng mà mua Phật Ngọc nha, cái đó là bậy bạ lắm á.
Tức là sư phụ ở Hà Quai đó hả?
Dạ. Yeah. Yeah. Cái rồi cái con đâu có chịu xếp hàng mua Phật Ngọc đâu, nhưng mà tu á không có từ bi á thì cũng như là cát nấu thành cơm, cho nên con phải từ bi thôi. Tự nhiên mấy nữa nên lại nhét tiền như tay con, rồi cái Phật tử nhét tiền tay mình đâu có biết ai, cái người phải đứng mua Phật nhọc, mà nó nhìn thấy mà mình mua được á thì nó lợi nó lấy, còn tiền nó chịu lấy. Cho nên mắc kẹt như vậy đó, thành ra con muốn sửa lắm mà sửa không được. Cho nên bây giờ con muốn hỏi sư phụ á làm sao sửa vậy thôi. Mô Phật.
Thì cô sửa là cô sửa cái tâm cô chứ từ từ đó. Bây giờ trước tiên là cái nhà cô mới nói sập, cô về cô sửa cái nhà trước đi, rồi qua làng A Di Đà rồi học pháp. Bây giờ tôi nói lại cái vấn đề cái tâm. Quý vị nói đúng hết nhưng mà không nói được cái ví dụ như bây giờ đó là chú cười nói được cái dụng của cái tâm là đầu tiên khi thấy một cái gì đó đừng dính mắt. Nhưng là ai cũng biết sáu căn không dính sáu trần là giải thoát. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ là bắt đầu cái gì ngồi đó lắng nghe nha. Tâm ở đâu? Phật tánh ở đâu? Đây nè, mấy trăm con mắt ngồi ở xa cách tôi 200 feet vẫn thấy, ngồi ở gần vẫn thấy. Thì cái tâm này đó, từ cái người xa nhất cho tới người gần nhất, cái thấy nó đồng nhau, nó không có cái thời gian. Vì cái tâm này nó như vậy mà từ đây chúng ta giảng sanh lên 10 muôn ức cõi Phật cũng trong một sức cành thôi, đúng không quý vị? Cái người ngồi xa nhất và người gần nhất đều thấy. Hả, mà tôi nói là tâm ở đâu? Đây nè, thì bao nhiêu con mắt thấy. Nhưng mà bắt đầu á, ông này cũng cầm cái bình bông rồi lật ngược, đúng không? Thì cái này do cái nào nhảy vô là cái thằng ý thức. Phải phân biệt được cái thằng ý thức á. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị đi ra ngoài đó, tôi hỏi lại nè, hồi nãy quý vị đi từ ở ngoài cổng vô, quý vị thấy cái gì? Quý vị có thấy đôi dép này không ai để ngoài đó không? Con không để ý. Mà thật sự á, nếu mà cái người mà thấy nhiều nhất là sư cô Huyền Dung và ông Thiện Nhãn, tại vì ông cứ sợ thầy bị mất vết, đúng không? Thành ra thầy để vết chỗ nào là con canh. Tại sao con biết? À, tôi nãy con để ý thầy đằng kia, con thấy sư cô Huyền Dung cách, đúng không con? Thì cái tâm mà nó làm cho chúng ta phân biệt á, là cái thành ý thức. Nhớ là cái thức thứ sáu nha quý vị. Hả? Cái thằng đó đó, bởi vậy á, khi mà quý vị đi ra qua đây thì tôi không nói nè, hồi nãy tôi đố quý vị ví dụ đi ngang qua cái chỗ mà cái nhà cầu đó, tôi có gác cái vụ ngoài đó, quý vị có thấy không? Con không để ý. Nhưng mà chút nữa nói vậy là đi ngang là để ý coi cái vụ thầy để đọc. Vì cái thằng ý thức đó, mà chúng ta mới là có cái tâm phân biệt. Nhưng mà cũng thằng này Đức Phật kêu là giặc đó. Nhưng mà tu hành mà không có thằng này thì học kinh không kệ không biết gì hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra nó cũng là giặc mà nó cũng là ân của chúng ta luôn. Thành như vậy đó, người ta mới nói rằng khi đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Không phải là phải sử dụng cả cái thằng ý thức. Người nào mà tu mà lỗi cái thằng ý thức ra là cái người đó bị bệnh luôn. Tôi nói thí dụ, khi chưa tu thì tôi thấy là gì? Tiền là tiền, gái là gái, nhà là nhà, vợ là vợ, con là con, tài sản là tài sản. Nhưng mà khi vô chùa rồi đó, nghe thầy ông giảng gì được chạy theo ý thức, thì lúc đó tôi cũng không thấy vợ là vợ, cũng không thấy con là con, nhà nhà, tôi trở thành là cái người gì? Tai biến mạch máu não, đúng không quý vị? Thành ra trong các vị thiền sư mới nói khi chưa xong thì thấy núi sông vợ con tài sản đều là sự thật, khi giác ngộ rồi thì thấy núi sông vợ con tài sản không phải là sự thật. Nhưng mà rồi á, sau khi mà lọt vô cửa đó rồi thì vẫn sử dụng tài sản, vẫn thấy núi sông là núi sông thì mới đúng. Vì chúng ta phải đi con đường trung đạo, hồi chưa tu thì chắc có, tu rồi thì cái gì cũng không, thì hai cái đó Phật nói đều là bệnh hết, hiểu không quý vị? Hồi xưa tu thì mê tiền, mê vợ, mê con, mê nhà, mê xe. Bây giờ tu rồi thì vẫn gì? Vẫn là sử dụng tiền, vẫn cưng con, vẫn hung vợ, vẫn lái xe, vẫn ở trong nhà. Nhưng mà được thì không mừng, mà mất không buồn. Thì cái đó mới là tâm Phật, quý vị đồng ý không? Đừng có bao giờ lỗi cái thằng ý thức á. Nếu mà không có ý thức là không học kinh được à, phải không? Thầy ra không thể tách rời được cái đó được. Nhưng mà phải nhìn rõ đâu là giặc. Cái thằng đó nó xúi ta làm bậy lắm, phải không? Tại vì mình lâu nay mình quen cấm bông á, là cấm đi xuôi về. Mà thầy hôm nay thầy nói nè, tâm ở đâu? Thì ai cũng thấy là cái đầu tiên, cái thấy đầu tiên mà chạm lên á là cái thấy bình đẳng thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác ở trong này nó không có cái phân biệt. Nhưng mà chừng một sách lần sau là cái này bông gì, bông giả hay bông thiệt, tại sao ông cầm bông ngược vậy, ông này điên hay sao đó. Thì như vậy là từ cái chỗ đó mà sinh ra là cái tầng nào, và con yêu cầu thầy sửa cái bông xuống. Bà kia không, à tôi để xuống vậy, con yêu cầu thầy sửa lại cho nó ngay vậy, con không thích tại vì thầy để cái như mà thầy sửa qua đây, con có ý kiến, con đây có ông Phật sư thầy phải để đây cho ông Phật ông hưởng. Rồi chú xíu nói dạ con có ý kiến để về là ông Phật ông bị che xấu quá thầy để bên đây. Rồi con có ý kiến là thầy bây giờ thầy ôm cái bông đi cho nó đẹp. Cái đó là giặc á, thấy rõ không? Chúng ta phiền não vì những cái gì đó, cái đó hả? Cũng như hồi xưa có hai cái ông kia, ông ghi cái câu tại đây có bán cá tươi, hai công ty mới vừa làm ăn, cái người cũng đi qua nói, ủa ông bán cá ế là cá ương hả, phải không, đem bán cá ương hay sao ông để cá tươi. Nghe cũng có lý, bà vô đây bôi cái chữ cá tươi, bôi chữ tươi đi, tại đây có bán cá. Thì người mới đi ngang nói, ủa ở đây bộ ông bán tôm hay sao mà có gì chữ cá, ai không biết ông bán cá rồi chữ cá rồi, bỏ đúng đi bà, tại đây có bán. Rồi ông kia ông hỏi có ông nữa, tại đây bán cái gì, dạ có bán cá, ghi vô cá. Rồi cái ông nữa, ủa cá ông là cá tươi hay cá ngon, cá gì, dạ cá tươi. Rồi ông đi qua đi lại suốt ngày, cái hai vợ chồng cứ lột bảng lên là bảng xuống, có phải là chúng ta khổ vì cái đó không, thấy rõ chưa? Thành một ngày nào đó thầy giảng cho quý vị, nó có những cái tâm dương là tâm ông vua, và tâm sở là tâm lính. Nó có 252 tâm, và tâm phụ và tâm lính. Mà ông vua vô chùa thì lính vô chùa không? Lính vô chùa. Mà ông vua đi đánh giặc là lính đi đánh giặc, mà ông vua đi nhậu là lính đi nhậu, mà ông vua đi cờ bạc là lính đi theo vô cờ bạc. Thành ra bữa nào cái lĩnh vực nó duy thức học đó, nó phải giảm từ từ. Bởi vậy nhiều khi á, thấy Đức Phật để là một kho tàng, mà khi quý vị nếm mùi rồi là quý vị thấy rất an lạc. Cái thấy đầu tiên á, đưa lên là ai cũng thấy đó. Cái đó chúng ta sử dụng đầu tiên mà chúng ta quên hết đi. Mà người nào sống với cái đó rồi đó thì có phải câu mặc kệ nó là không có chạy theo cái thằng ý thức không? À, cái thằng ý thức là cái thằng mà nó xúi chúng ta làm bậy lắm. Bởi vì khi mà ngồi đó mà nó xúi chúng ta đó, như là anh Cường nói, đi ra thấy một túi tiền 50.000 đô rớt ở đó, thì cái thấy đầu tiên phải biết đó là tiền, nhưng mà đừng có cái tâm mà tham tiền ở trong đó. Thành ra cái thằng ý thức nó xúi chúng ta thì chúng ta phải biết đó là giặc. Nhưng mà thằng giặc này nó có công lắm à, nhờ nó mà chúng ta mới học pháp được. Nếu mà chúng ta không có thằng đó chúng ta tập, chúng ta không đưa vào cái ai lại giác thức được. Có người ta chúng có 8 thức: mắt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thị thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà phải nhờ cái thằng ý này đó là chúng ta mới đưa nó vào trong cái tạng thức chúng ta được. Thầy nói chúng ta học, mày học hoài xong mày tao dạy mày không để ý, đúng không? Cái gì la con mày, tao dạy mày hoài xong mày không để ý vậy. Mày giặt đồ rồi đó, mày nhớ mày làm ơn cho tao đó, mày bỏ vô mấy sấy này để hoài đồ nó thối, phải tỷ không? Như vậy con thầy dạy cho cái ông gì đó, ông vô sự của thầy đó, thầy nói con à, làm ơn á, xài đồ ở đâu á con gom lại giùm thầy đi. Ông này đó hồi xưa ông làm ở đâu đó, ông dục đó, ông này là ông đổ xi măng dục cái xẻng đó, kêu ông làm điện dục đó. Thành ra ổng là cái người mà không sử dụng ý thức, thành ra như kiểu là vô sự đó. Cái ông tri sự là cái ông làm cái gì cũng đi theo. Thì cái ông này vô sự nó tượng trưng là sử dụng, không sử dụng cái ý thức. Còn cái ông tri sự là cái ông đó, ông ở trong đó đó, hồi đó ta đặt hai anh em ở chung nhau. Thì cái ông vô sự này đó, vô tới cửa mà thay cho quần, cái mất cái quần ngay cái cửa, ai chưa qua cũng không khen, tại vì ông này mặc kệ nó mà, phải không? Còn cái ông tri sự thì thấy như là phải gọn gàng, phải đâu ra đó. Thành ra bây giờ nếu mà y chang như ông này đó thì cũng không có được nữa, mà y chang ông kia khó quá cũng không có được, phải không? Như vậy đó quý vị phải là sử dụng cả hai, hai cái đều xài hết. Khi chưa tu thì thấy vợ, thấy con, thấy tiền là phải bảo vệ của tôi, tại vì còn mê. Nhưng mà khi tu rồi đó thì nếu mà thấy con là nợ, vợ quan gia của nhà nghiệp báo cũng là bệnh, mà sau này trở lại hồi đầu, trở lại để lọt lại cái trở lại là cái mà thanh tịnh bình đẳng giác đó, thì phải nói là tu rồi vẫn sử dụng đồng tiền, vẫn lái xe Mercedes, vẫn hung vợ, vẫn thương con, nhưng mà con có mất thì biết là nhân quả nghiệp duyên thọ mạng hết, vợ có đi lấy chồng thì biết là hết nợ. phải không? Thành ra không có cái lòng thương ghét trong đó, chứ đừng có nói là tu rồi đó là bỏ hết là sai. Thành ra từ đó người tu của chúng ta, Đức Phật nó đi con đường trung đạo thì chúng ta được hạnh phúc. Thầy nói tóm lại, bữa nay thì cũng mệt rồi, mà 6 giờ mấy rồi, thì bây giờ hôm nay là chúng ta có những bài pháp. Bây giờ tôi trả lời một câu cuối nữa, tại vì nãy nha, cái này ai đưa lên vậy? Thưa thầy, xin thầy cho con biết thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong nghĩa là gì, và người tính không bằng trời tính nghĩa là sao? Thật ra cái này là bắt phong trần phải phong trần, bắt thanh cao mới được phần thanh cao. Cái này là định mệnh, kia là cái thiết thiên mệnh này. Cái này là chữ Hán, thuận là thuận theo, thiên là cái ông trời, thì giả tồn là sẽ được tồn tại, sinh tồn. Nghịch thiên tức là nghịch ý với ông trời thì sẽ bị giả vong, tức là bị tiêu diệt, đúng không? Nghĩa là chữ Hán thôi. Người tính không bằng trời tính nghĩa là gì? Là ở đây á, cái thuyết này là cái thuyết thiên mệnh, là giao cái vận mệnh mình cho ông trời. Mình sinh ra đó là coi như do ông trời đặt để hết, chứ không có phải mình không có quyền. Đó là cái thuyết ngày xưa mà bên đạo Khổng, đạo Lão họ cũng có cái tâm niệm này, để đạo Nho này, chứ không có gì. Đó là chỉ chữ Hán thôi, chứ không có gì hết. Rồi, và bây giờ chúng ta hồi hướng, để chúng gì cũng mệt, phải chuẩn bị cho quý vị xuống thọ trai với buổi chiều, rồi sau đó đi tắm rửa. Rồi mời quý vị tôi gửi lời chào tạm biệt Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và Bao Thoát. Chúng tôi sẽ hẹn lại chương trình trai đàn vệ sinh vào ngày mai, và gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các nước Âu Châu, các Phật tử ở Việt Nam và Nam Hàn, cũng như Nhật Bản và ở Đài Loan. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoay chân xoay tay, rồi chúng ta đi giải quyết chuyện cá nhân. Bây giờ quý vị tới là giờ ăn xong là phi tham nha. Mình Thiện nó mất.